Herbert có lẽ cũng muốn nhảy lắm, nếu như anh ta dám. Nhưng anh ta lại không ở đây, ngay lúc này, để mà hiểu tình thế này. Đột nhiên, ý nghĩ của Alan bị gián đoạn bởi cậu Kim oa lên khóc nức nở. Cậu ta đặt điện thoại xuống, lao chạy đến chỗ Alan, vừa khóc vừa kêu to. Bác Stalin mất rồi, bác Stalin mất rồi. Alan thấy mình may mắn không thể tưởng tượng được. Rồi ông nói, nào, nào, cậu Kim, cậu lại đây để chú tư lệnh ôm cậu Kim một cái nào. Khi được an ủi ít nhiều, cậu Kim không còn nghi ngờ lắm nữa. Có vẻ như cậu không cố làm người lớn thêm được nữa. Sụt sịt, cậu cố gắng kể rằng mấy hôm trước, Stalin đã bị đột quỵ và theo bác gái Stalin, bác đã mất vừa đúng lúc trước khi cậu Kim gọi điện thoại. Vừa để cậu Kim ngồi trên đầu gối, Alan vừa kể đầy cảm xúc về kỷ niệm tươi sáng khi mình được gặp đồng chí Stalin lần cuối cùng. Họ đã ăn tiệc với nhau, đã rất vui như những người bạn thật sự. Đồng chí Stalin còn nhảy và hát nữa. Alan vô tình ngân nga bài hát dân gian Gruzia mà Stalin đã hát lúc đó. Và cậu Kim nhận ra bài hát ngay lập tức. Bác Stalin cũng từng hát bài hát đó cho cậu nghe. Thế là bao nhiêu nghi ngờ tan biến hết. Chú tư lệnh hẳn là nói thật rồi. Cậu Kim sẽ đảm bảo để bố mình là ngài thủ tướng sẽ tiếp chú ấy ngay ngày hôm sau. Còn bây giờ thì cậu Kim muốn được ôm thêm một cái nữa. Thủ tướng không ngồi điều hành nửa đất nước của mình ở ngay văn phòng bên cạnh. Như thế với ông ta là quá mạo hiểm. Không, ai đến gặp Kim Il-sung cũng phải trải qua một hành trình dài bằng xe thùng trang bị súng SU-122 bộ binh. Vì lý do an ninh, bởi đích thân cậu quý tử, cánh tay phải của thủ tướng cũng sẽ đi cùng. Chuyến đi không được thoải mái cho lắm, mà đương nhiên xe trang bị súng bộ binh không phải là để tiện nghi. Suốt cuộc hành trình, Alan có vô khối thời gian để ngẫm nghĩ về hai chuyện khá quan trọng. Trước hết là ông nên nói gì với Kim Il-sung, và thứ hai là ông muốn đi đến đâu. Trước mặt cánh tay phải, tức là con trai của ngài thủ tướng, tất nhiên Alan đã tuyên bố rằng mình đến để mang theo một thông điệp quan trọng từ đồng chí Stalin. Thật cảm ơn cái cơn đột quỵ may mắn vô cùng. Và chuyện này đầm ra rất là dễ đối phó. Ngài tư lệnh giỏm bây giờ muốn nói gì mà chẳng được. Stalin chết rồi nên không thể phản đối được nữa. Thế là Alan quyết định rằng thông điệp cho Kim Il-sung sẽ là Stalin quyết định tặng Kim Il-sung 200 chiếc xe tăng cho cuộc chiến cộng sản ở Triều Tiên. Hay là 300 nhỉ? Con số càng cao thì tất nhiên là ngài thủ tướng sẽ càng vui. Alan nghĩ như thế. Vấn đề kia thì khó xử hơn. Alan chẳng muốn trở lại Liên Xô sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với Kim Il-sung. Nhưng để khiến những nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên giúp Alan và Herbert sang Hàn Quốc thì thật không dễ dàng. Và ở nơi gần Kim Il-sung cũng chẳng hay ho gì, nếu mỗi ngày qua xe tăng vẫn chẳng thấy đâu. Hay là đi Trung Quốc nhỉ? Nếu Alan và Herbert vẫn còn mặc áo tù sọc trắng đen thì không được rồi. Nhưng bây giờ thì đã khác. Ông hàng xóm khổng lồ của Triều Tiên có thể không còn là mối đe dọa, mà thành ra lại là điểm đến hứa hẹn, một khi Alan đã trở thành tư lệnh của Liên Xô. Đặc biệt, nếu Alan có thể lừa được Kim Il-sung cấp cho họ một thư giới thiệu tốt đẹp. Thế thì điểm đến tới sẽ là Trung Quốc. Sau đó thì mọi thứ sẽ giống như họ đã làm. Nếu không có ý tưởng nào hay hơn nảy ra dọc đường, thì họ có thể đi lang thang trên dãy Himalaya một lần nữa để quay trở về châu Âu. Đến đó, Alan thấy nghĩ như thế là đủ lắm rồi. Trước hết, Kim Il-sung sẽ nhận được 300 chiếc xe tăng, hay thậm chí là 400 chiếc. Chẳng việc gì mà phải keo kiệt về chuyện đó cả. Sau đó thì ngài tư lệnh giỏm sẽ khiêm tốn nhờ thủ tướng giúp mình phương tiện và thị thực cho chuyến đi đến Trung Quốc, vì tư lệnh cũng có việc để đàm đạo với Mao Trạch Đông. Alan hài lòng với kế hoạch chu đáo của mình. Gần tối, đoàn xe bọc thép với hành khách là Alan, Herbert và cậu Kim Jong-i tới một nơi mà Alan đoán có vẻ là một doanh trại quân đội hay là gì đó. Herbert hỏi đầy hy vọng. Này, hay là tụi mình được đưa đến Nam Triều Tiên rồi ấy nhỉ? Alan đáp. Nếu như mà có bất cứ nơi nào trên thế giới mà Kim Il-sung sẽ không ngồi và giữ mình cẩn thận ấy, thì đó là Nam Triều Tiên. Herbert lại nói. Không, tôi tưởng... Tôi chỉ nghĩ... Không, mà thực ra tôi cũng chẳng nghĩ gì cả. Rồi chiếc xe bọc thép 10 bánh dừng lại đột ngột. Ba hành khách chui ra, đặt chân xuống nền đất cứng. Họ đã đến một sân bay quân sự và đang đứng bên ngoài một cái gì như là trung tâm chỉ huy. Cậu Kim giữ cửa cho Alan và Herbert, rồi lại nhã nhặn đi vượt lên hai quý khách và mở cánh cửa tiếp theo. Cứ thế, bộ bà đi đến tận chốn linh thiêng nhất. Bên trong là một bàn VIP rộng rãi, trải đầy giấy tờ. Đằng sau là một bức tường với bảng đồ Triều Tiên, và bên phải là hai chiếc ghế sofa. Thủ tướng Kim Il-sung ngồi trên một sofa, còn khách của ông thì đang ngồi ở chiếc kia. Sát tường đầu kia của căn phòng, hai lính gác trang bị súng máy đứng rất nghiêm trang. Alan nói, xin chào ngài thủ tướng, tôi là tư lệnh Kirill Afanasyevich Meresko của Liên Xô. Kim Il-sung bình tĩnh nói, chắc chắn ông không phải là tư lệnh, tôi biết tư lệnh Meresko rất rõ. Ôi trời, Alan nói. Hai người lính lập tức thôi đứng nghiêm và hướng mũi súng của họ vào tư lệnh giỏm, và viên trợ lý có lẽ cũng giỏm nốt. Kim Il-sung vẫn bình tĩnh, nhưng con trai ông tức quá oa lên khóc nức nở. Có lẽ lúc này các mảnh vụn tuổi thơ cuối cùng của cậu đã biến mất. Không bao giờ tin bất kỳ ai. Thế mà trước đó cậu đã ngồi trên đùi của tên tư lệnh giỏm. Không bao giờ tin bất kỳ ai nữa. Cậu sẽ không bao giờ tin tưởng một người nào nữa. Cậu hét lên với Alan trong nước mắt. Mày sẽ chết. Và mày nữa, cậu nói với cả Herbert. Phải, chắc chắn các anh sẽ chết. Kim Il-sung vẫn bình tĩnh theo cách của mình. Nhưng trước tiên, chúng tôi muốn tìm ra ai đã cử các anh tới. Alan nghĩ, ôi, không xong rồi. Còn Herbert thì nghĩ, ồ, có vẻ hay đây. Ngài tư lệnh Kirill Afanasyevich Meresko thật, và trợ lý của ông ta chẳng còn cách nào khác ngoài lóc cóc đi bộ với phần còn sót lại của Vladivostok. Vài giờ sau, họ đến một doanh trại được Hồng quân lập bên ngoài thành phố bị phá hủy. Ở đó, ngài tư lệnh còn nhục nhã hơn vì bị nghi ngờ là một tù nhân đào tẩu, giờ hối hận vì đã bỏ trốn. Nhưng chẳng bao lâu, ông cũng được nhận ra và được phục vụ đúng với địa vị của mình. Trong đời mình, chỉ có một lần tư lệnh Meresko chịu bất công, đó là khi mà Beria, cấp phó của ngài Stalin, đã vô cớ bắt bớ, tra tấn và chắc chắn sẽ để ông đến chết nếu như đích thân Stalin không đến cứu. Lẽ ra, sau đó thì ngài tư lệnh Meresko phải đánh lại Beria, nhưng ông đã giành chiến thắng trong chiến tranh thế giới, và dù sao thì Beria cũng quá mạnh. Vì thế mà ông buộc phải cho qua ân oán này. Nhưng tư lệnh Meresko đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ cho phép mình bị làm nhục lần nữa. Vì vậy, giờ đây, không gì quan trọng hơn là tìm kiếm và tiêu diệt hai gã đã cướp cả xe lẫn quân phục của tư lệnh và trợ lý. Tư lệnh Meresko không thể bắt đầu cuộc săn tìm ngay lập tức vì không có quân phục của tư lệnh. Tìm ra một thợ may trong khu lều trại này không hề dễ gì. Ngay cả khi tìm được thì họ vẫn gặp rắc rối vì thiếu cả những thứ tầm thường như là cây kim, sợi chỉ. Tất cả các xưởng may ở Vladivostok, gần như phần còn lại của thành phố, đã không còn tồn tại sau trận cháy. Nhưng dù sao, 3 ngày sau, quân phục của tư lệnh cũng được làm xong. tất nhiên là không có huy chương, vì tên tư lệnh giỏm đã cũm hết đi cả. Nhưng ngài tư lệnh Mereskov không thể để điều đó chặn bước mình. Như thế nghĩa là thừa nhận thất bại rồi còn gì. Dù khó khăn, tư lệnh Mereskov vẫn kiếm được cho mình và cho tên trợ lý một chiếc xe Fobeda mới. Hầu hết các xe quân sự đã bị cháy rụi. Và họ bắt đầu đi về phía nam vào lúc bình minh và 5 ngày sau khi câu chuyện đó khó chịu kia xảy ra. Tại biên giới Triều Tiên, nghi ngờ của ông đã được xác nhận. Một vị tư lệnh cũng giống y hệt như ông, cũng đi xe Pobeda hệt như ông, đã vượt qua biên giới, tiếp tục đi về phía nam. Và anh lính biên phòng chỉ biết đến thế. Tư lệnh Maresco cũng có kết luận như Alan 5 ngày trước đó, tức là đi về phía trước, nghĩa là tự sát. Vì vậy, ông chuyển hướng sang Bình Nhưỡng. Và vài giờ sau, ông đã thấy mình quyết định đúng. Các lính canh tại tuyến phòng vệ bên ngoài nói với ông rằng tư lệnh Maresco và trợ lý đã yêu cầu gặp Thủ tướng Kim Il-sung và được tiếp kiến để cấp phó của Thủ tướng. Sau đó, hai lính gác bắt đầu tranh cãi. Nếu như tư lệnh Maresco hiểu tiếng Triều Tiên, ông có thể nghe một chú lính nói với chú kia rằng mình nhận thấy hai người ấy có cái gì đó giang manh và chắc chắn họ đã đổi quần áo cho nhau. Còn chú lính kia thì đáp lại rằng nếu có hôm nào mà cậu lính này còn tỉnh táo sau 10 giờ sáng thì có lẽ mọi người mới bắt đầu tin những gì cậu nói được. Thế là hai chú lính bắt đầu mắng lẫn nhau là ngu dốt. Còn tư lệnh Maresco và ngài trợ lý thì tiếp tục đi tới Bình Nhưỡng. Tư lệnh Maresco thật có thể được gặp cấp phó của phó thủ tướng sau bữa trưa cùng ngày. Với tất cả quyền hạn cho phép của một tư lệnh Liên Xô, tư lệnh Maresco đã sớm thuyết phục cấp phó của cấp phó thủ tướng rằng cả thủ tướng và con trai đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, và cấp phó của cấp phó thủ tướng phải ngay lập tức chỉ cho họ đường tới trụ sở chính của phủ thủ tướng. Để không bị mất thời gian, việc di chuyển sẽ bằng chiếc Fobeda của tư lệnh, vì nó nhanh gấp 4 lần so với xe bọc thép mà Kim Jong-il và hai tên tội phạm đã từng đi. Mở đầu, Kim Thủ tướng Kim Il-sung nói: "Nào." Giọng nói đầy ngạo mạn nhưng đầy quan tâm. "Nào, anh là ai? Ai đã cử anh tới đây? Và mục đích của trò bị bợm con này là gì?" Alan chưa kịp trả lời thì cánh cửa bật mở và tư lệnh Maresco thật lao vào phòng, hét lên rằng một vụ ám sát sắp xảy ra và hai người đàn ông trong phòng là những tù nhân hình sự. Trong giây lát, có hơi nhiều tư lệnh và hơi nhiều trợ lý với hai người lính mang súng máy. Nhưng ngay sau khi thủ tướng gián tiếp xác nhận rằng vị tư lệnh mới vào là thật, thì hai người lính lại có thể ngắm chính xác vào đúng hai kẻ đang giả mạo. Kim Il-sung nói: "Bình tĩnh nào, ngài Chris Afanasyevich thân mến, tôi tình hình đã được kiểm soát." Tư lệnh Maresco tức giận nói khi thấy Alan đứng đó trong bộ quân phục tư lệnh của mình với tất cả huy chương trên ngực. Mày sẽ phải chết. Alan đáp. Phải, họ cũng nói với tôi như thế đấy. Đầu tiên là cậu Kim đây, rồi thủ tướng đây, và bây giờ là ông tư lệnh ạ. Người duy nhất không đòi tôi phải chết là ông đấy. Alan nói và quay sang vị khách đang ngồi của thủ tướng. Alan tiếp lời. Tôi không biết ông là ai, nhưng chắc là vẫn có thể hy vọng ông có ý kiến khác về vấn đề này chứ. Vị khách mỉm cười đáp lại. Tôi chắc chắn là không rồi. Tôi là Mao Trạch Đông, lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và tôi có thể nói với anh một điều, rằng tôi không có bất kỳ sự thông cảm nào với ai mà muốn làm hại đồng chí Kim Il-sung đây. Không, tôi chắc chắn là không. Alan nói. Ôi, ngài Mao Trạch Đông, thật vinh dự, cho dù tôi có sớm bị thanh toán, thì ông cũng đừng quên truyền lời chào của tôi đến phu nhân xinh đẹp của ông nhé. Mao Trạch Đông kinh ngạc hỏi, anh biết vợ tôi à? Alan đáp, vâng, trừ khi ông Mao mới đổi vợ khác mà thôi. Trước đây ấy, ông đã có thói quen như vậy mà. Thực ra thì tôi đã gặp bà Giang Thanh ở tỉnh Tứ Xuyên cách đây vài năm. Chúng tôi đã đi bộ khá nhiều ở vùng núi cùng với một cậu trai trẻ, tên là An Minh đấy. Mao Trạch Đông nói một cách kinh ngạc. Anh là Alan Carson phải không? Anh là cứu tinh của vợ tôi đúng không? Herbert Einstein không hiểu cho lắm, nhưng bây giờ thì ông hiểu rằng Alan bạn mình đã có chính cuộc đời và cái chết chắc chắn của họ lại đang được chuyển thành một cái gì đó khác một lần nữa. Không thể như thế được. Herbert hành động trong hoảng loạn. Tôi trốn đây. Tôi đang chạy trốn đây. Bắn tôi đi, bắn đi. Herbert hét lên, chạy xuyên qua căn phòng, mở nhầm cửa, nhảy vào cái tủ chứa đồ dọn dẹp và ngã bổ chừng trên một cái thùng và đóng rẻ lau. Mao Trạch Đông lại nói, bạn của anh ấy, anh ta không phải là Einstein đấy chứ? Alan đáp, vâng, xin đừng nói như thế, xin đừng nói như thế, anh ta không phải là Einstein đâu. Chẳng có gì là lạ khi Mao Trạch Đông lại có mặt ở trong phòng lúc đó, vì Kim Il-sung đã thiết lập trụ sở chính của mình ở Mãn Châu, Trung Quốc, ngay bên ngoài Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh, cách Bình Nhưỡng khoảng 500 km về phía Tây Bắc. Mao Trạch Đông thích dành thời gian ở khu vực đó, nơi ông từng được ủng hộ mạnh mẽ nhất, và ông thích đến với người bạn Bắc Triều Tiên của mình. Dù sao, cũng mất khá nhiều thời gian để dàn xếp mọi thứ cần thiết và khiến những người muốn Alan chết phải đổi ý. Tư lệnh Maresco là người đầu tiên chìa bàn tay tha thứ. Sau cùng thì Alan Carson cũng gánh chịu cơn điên của tư lệnh Beria y như Maresco. Và để an toàn, Alan bỏ qua chi tiết nhỏ về chuyện ông đã thiêu rụi cả Vladivostok như thế nào. Và khi Alan đề xuất rằng mình và tư lệnh nên đổi quân phục cho nhau để tư lệnh lấy lại huy chương, thì mọi tức giận của ngài tư lệnh tan biến. Kim Il-sung, về phần mình, cũng không tức giận gì mấy. Alan không bao giờ có ý định làm hại thủ tướng. Kim Il-sung chỉ lo lắng là con trai của mình cảm thấy bị lừa gạt. Cậu Kim vẫn còn gào khóc và hét lên và tiếp tục đòi tử hình Alan ngay lập tức, theo cách bạo lực càng tốt. Cuối cùng thì Kim Il-sung phải bợm mạnh vào tai cậu con trai và ra lệnh cho cậu phải im mồm, nếu không thì sẽ bị bợm tiếp. Alan và tư lệnh Maresco được mời ngồi xuống chiếc sofa của Kim Il-sung, rồi đến Herbert ủ rũ sau khi chui ra khỏi các thứ trong chiếc tủ đựng đồ lâu dọn. Thân thế của Alan đã được khẳng định rõ ràng khi cậu đầu bếp 20 tuổi được Mao Trạch Đông gọi vào phòng. Alan và An Minh ôm chầm lấy nhau một lúc lâu, cho đến khi Mao Trạch Đông ra lệnh An Minh phải quay vào bếp làm một ít mì ăn đêm. Mao Trạch Đông biết ơn Alan vô hạn vì đã cứu mạng Giang Thanh, vợ của ông. Ông giải thích rằng ông sẵn sàng giúp Alan và bạn đồng hành bất cứ điều gì mà họ muốn, không có giới hạn, kể cả ở lại Trung Quốc, nơi mà Mao Trạch Đông đảm bảo rằng Alan và bạn mình sẽ sống một đời sống thoải mái và được trọng vọng. Nhưng Alan trả lời rằng đến giờ xin ông Mao lượng thứ cho, mình đã nếm trải quá đủ với chủ nghĩa cộng sản và mong muốn được thư giãn ở chỗ nào đó, nơi mà ông có thể làm một ly rượu mạnh mà không phải nghe kèm một bài giảng về chính trị. Mao đáp, thực ra mình có thể tha thứ cho ông Carson về chuyện đó, nhưng ông Alan Carson trở nên hy vọng quá nhiều về việc tránh né những bài học chính trị trong tương lai. Vì chủ nghĩa cộng sản đang thành công ở khắp mọi nơi, và chẳng bao lâu họ sẽ chinh phục toàn bộ thế giới. Đáp lại, Alan hỏi, liệu có ai trong số các quý ông ở đây có thể chỉ dẫn cho mình nơi nào mà họ nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ mất thời gian lâu nhất để xâm nhập hay không? Tốt nhất là nơi ấy lại có nắng trời, có bãi biển cát trắng và có thể uống cái gì đó khác hơn là rượu chuối xanh kiểu Indonesia. Alan nói, tôi thật sự nghĩ ấy, là mình cần phải được đi nghỉ. vì tôi chưa bao giờ được đi nghỉ cả. Mao Trạch Đông, Kim Il-sung và tư lệnh Maresco bắt đầu bàn bạc với nhau. Đảo Caribe như Cuba là một khả năng. Họ kết luận rằng khó có thể tưởng tượng một nơi nào đó tư bản hơn. Alan cảm ơn họ về lời khuyên, nhưng nói rằng vùng Caribe xa cách đây khủng khiếp. Thêm nữa, ông nhận ra rằng mình chẳng có tiền, cũng không hộ chiếu. Vì thế, ông phải hạ thấp tham vọng một phần nào. Tiền và hộ chiếu, ông Carson không phải lo. Mao Trạch Đông hứa sẽ cung cấp cho Alan và bạn Alan giấy tờ giả để họ có thể đi đến bất cứ nơi nào họ muốn. Ông cũng sẽ tặng họ một đống đô la mà ông đang thừa thãi. Đó là tiền mà Tổng thống Truman ở Mỹ đã gửi đến Quốc dân đảng và Quốc dân đảng đã bỏ quên trong lúc vội vã bay đi Đài Loan. Tuy nhiên, vùng Caribe quả là ở đầu kia của quả đất, do đó họ cũng nên nghĩ đến một giải pháp khác. Trong lúc ba ông trùm cộng sản tiếp tục bàn bạc xem nên cho người dị ứng với hệ tư tưởng của họ đi nghỉ ở đâu, thì Alan thầm cảm ơn Harry Truman vì số tiền. Philippines nổi lên như một gợi ý, nhưng nó lại bị chê là mất ổn định về chính trị. Cuối cùng, Mao Trạch Đông đề nghị là Bali. Tất nhiên, Alan đã phàn nàn về rượu chuối Indonesia và khiến Mao Trạch Đông nghĩ đến Indonesia. Nơi đấy không thuộc Cộng sản, mặc dù Cộng sản vẫn lấp ló trong bụi, như ở khắp mọi nơi, trừ Cuba. Mà tại Bali thì có nhiều thứ khác, chứ không chỉ mỗi rượu chuối. Chủ tịch Mao Trạch Đông chắc chắn là như thế. Và cuối cùng Alan nói, ok, thế thì đi Bali thôi, anh cùng đi chứ, Herbert. Herbert Einstein đã dần dần quen với thực tế rằng mình sẽ sống lâu hơn một chút. Và ông gật đầu chán nản với Alan. Phải, ông sẽ đi theo, chứ còn làm gì khác được nữa. Trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Chương 19. Hiện tại, thứ tư ngày 11 tháng 5 và thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2005. Những kẻ đào tẩu và người bị xem là đã chết ở trang trại Beringer đã cố gắng ẩn giấu khá thành công. Trang trại nằm cách đường chính khoảng 200 mét và từ góc nhìn đó, trang trại và nhà kho nằm thẳng một hàng, che khuất cái sân, làm thành một khu vực tự do cho con voi Sonia. Nó có thể đi dạo giữa nhà kho và vạc rừng nho nhỏ đằng sau trang trại mà không bị người đi trên đường nhìn thấy. Cuộc sống ở trang trại thực ra khá dễ chịu. Benny băng bó vết thương của Pai và cắt một ít thuốc cần thiết. Con chó Buster khoái cảnh quan rộng mở của vùng đồng bằng Vascota, nhìn ra các vùng đất thấp ở phía đông Thụy Điển. Còn Sonia thì ở đâu cũng được, miễn là không bị đói và được người đẹp, ân nhân và người chăm sóc nó thỉnh thoảng đến nói với nó vài lời âu yếm. Gần đây còn có một cụ già đi cùng và con voi thậm chí càng thích hơn. Đối với Benny và người đẹp, đời tươi như buổi bình minh, và nếu không vì thực tế là đang chạy trốn pháp luật, có lẽ họ đã cưới nhau ngay rồi. Đến một độ tuổi nhất định, người ta dễ dàng nhận thấy ngay cái gì là phù hợp với mình. Cùng lúc ấy, Benny và Boss trở thành anh em thân thiết hơn bao giờ hết. Khi Benny làm cho Boss hiểu rằng mình đã trưởng thành, mặc dù uống nước ép trái cây thay vì vodka, thì mọi thứ trân tru hơn rất nhiều. Và Boss rất ấn tượng bởi mọi thứ mà Benny biết. Nghĩ mà xem, có lẽ việc mài mòn đũng quần ở đại học cũng không đến nỗi ngớ ngẩn hay là quá lãng phí thời gian. Cứ như thể cậu em trai của bác đã trở thành một người anh trai. Một cảm giác thật là hay, Boss nghĩ. Alan không quấy rầy gì nhiều. Ông ngồi trần võng suốt ngày, dù lúc này thời tiết đã bắt đầu y như ở Thụy Điển vào tháng 5. Thỉnh thoảng, Pike cũng đến ngồi cạnh cụ để tán chuyện. Trong một buổi trò chuyện giữa Alan và Pike, họ còn chia sẻ tưởng tượng về cõi Niết Bàn. Cả hai đều nghĩ rằng sự êm đềm hoàn hảo và tuyệt đối này có thể tìm thấy trên chiếc ghế sofa, dưới bóng dù che, trong một khí hậu đầy nắng và ấm áp, nơi mà các nhân viên phục vụ đồ uống ướp lạnh các loại khác nhau. Alan kể với Pike, ông đã có một thời sung sướng trên đảo Bali, khi ông được đi nghỉ hè bằng tiền của Mao Trạch Đông. Nhưng khi đề cập đến chuyện uống gì, thì Alan và Pike mỗi người một ý. Ông lão trăm tuổi muốn uống vodka cola hoặc là vodka nho. Vào dịp lễ hội hơn thì cụ có thể nhâm nhi vodka nguyên chất. Còn Pike Gurdin thì lại thích dịu màu, tuyệt nhất là màu da cam ánh vàng như màu hoàng hôn chẳng hạn, và phải cắm thêm một chiếc dù nho nhỏ. Alan thắc mắc, Pike muốn một chiếc dù trong ly của mình để làm cái quái gì? Nó có uống được đâu? Pike đáp với Alan, quả là đã đi năm châu bốn biển, và chắc chắn là biết đủ thứ hơn là gã tù đơn giản từ Stockholm này. Nhưng mà chuyện này thì cụ chẳng thể hiểu được đâu. Thế là hai bên tranh cãi về Niết Bàn mất một lúc. Một người già gấp đôi người kia, một người còn lại bự gấp đôi người kia, nhưng họ khá là ổn với nhau. Ngày lại ngày, rồi hàng tuần trôi qua, cánh báo chí thấy ngày càng khó khăn hơn để hầm nóng mãi câu chuyện về nghi can giết ba mạng người và tay sai của hắn. Sau 1-2 ngày, đài truyền hình, các tờ báo quốc gia và địa phương đã ngừng đưa tin, với quan điểm cổ điển và dè chừng là nếu chẳng có gì để nói thì đừng nói gì cả. Các tờ báo buổi chiều như là Aftonbladet và Expressen, báo lá cải của Thụy Điển, thì cố gắng giữ tin tức nóng lâu hơn một chút. Nếu không có gì để nói thì vẫn có thể phỏng vấn và trích lời ai đó không hiểu rằng mình đã nói ra cái gì. Expressen định chơi trò đoán bài Tarot để suy ra nơi ở của Alan, nhưng rồi cũng thôi. Về chuyện Alan Carson, đến giờ là đủ rồi. Đi tiếp, đánh hơi cuộc phân tiếp theo thôi. Các nhà báo nghĩ như thế. Như người ta nói, để tìm dấu vết cho một cái gì đó mới. Có nghĩa là đã đến lúc phải tìm cái gì đó khác để câu khách rộng rãi. Nếu chẳng có cái gì khác, thì cứ viết về một chế độ ăn kiêng giảm béo kỳ diệu mới nhất. Nó luôn luôn được việc. Thế là báo để những bí ẩn về cụ già trăm tuổi bơi dạo rơi vào lãng quên với một ngoại lệ. Trên tờ báo địa phương Eskituna có vài tin tức về mấy chuyện khác có dính líu đến vụ mất tích của cụ Alan Carson. Ví dụ như phòng vé ở trung tâm giao thông giờ đã được trang bị cánh cửa an toàn chống lại các cuộc tấn công trong tương lai. Và Sir Alex tại nhà già đã quyết định hủy bỏ quyền sử dụng phòng của Alan Carson, chuyển giao nó cho người khác. Người được biết là biết đánh giá cao sự quan tâm ấm áp của nhân viên. Tuy nhiên, mỗi bài báo đều có điểm lại các sự kiện rằng cảnh sát cho rằng Alan Carson đã trèo qua cửa sổ phòng mình ở nhà già tại thị trấn Malcolm. Riêng tờ Eskituna có một chủ bút kim là tổng biên tập khủng long, với quan điểm lỗi thời kinh khủng rằng một công dân vẫn vô tội cho đến khi bị chứng minh là ngược lại. Vì vậy mà tờ Eskituna rất cẩn thận khi điểm tên những người trong vụ việc. Tờ này vẫn gọi Alan Carson là Alan Carson, nhưng Julius Johnson thì được gọi là người đàn ông 67 tuổi, và Benny thì được gọi là quầy chủ bánh mì kẹt. Điều này khiến cho một hôm, có một người đàn ông giận dữ gọi điện cho tránh thanh tra Aronson ở văn phòng của ông. Người đàn ông cho biết muốn giữ kín danh tính, nhưng ông có một cảm giác mãnh liệt rằng mình có lời khuyên cho tính chất quyết định về vụ mất tích của Alan Carson, kẻ tình nghi, vốn là kẻ tình nghi giết người. Tránh thanh tra Aronson nghe điện thoại và nói rằng ông đang cần lời khuyên quyết định đây. Và theo nguồn tin ông có thể, và nguồn tin theo ông thì có thể hoàn toàn vô danh. Vâng, nó là thế này. Người đàn ông đã đọc tất cả các bài báo trên tờ Eskituna tháng trước và suy nghĩ rất cẩn thận về những gì đã xảy ra. Người đàn ông nói rằng mình không có nhiều thông tin như tránh thanh tra, nhưng xét theo những gì ông đã đọc trên báo thì có vẻ như cảnh sát đã chưa kiểm tra đầy đủ gã người nước ngoài. Người đàn ông vô danh nói, tôi chắc chắn ấy, ông sẽ tìm thấy thủ phạm thực sự ở đấy ấy. Tránh thanh tra Erison hỏi, người nước ngoài nào cơ? Người đàn ông vô danh trả lời, vâng, tôi không biết tên anh ta có phải là Ibrahim hay là Muhammad gì hay không, nhưng mà tờ báo luôn gọi anh ta là chủ quầy bánh mì kẹp đấy. Mà ta cũng không đủ thực tế để biết là gã là người Thổ hay là người Ả Rập hoặc đại loại là như thế. Nhưng mà chẳng có người Thụy Điển nào lại mở một cái quầy bánh mì kẹp cả, càng không mở ở cái làng Đúc Acker. Tôi nói thật, chỉ có người nước ngoài mới làm thế, và họ không có đóng thuế. Erison nói, trời ơi, thông tin thế thì nhiều quá. Có thể cùng lúc là người Thổ và người Hồi giáo, hoặc người Ả Rập và Hồi giáo, biết đâu đấy. Ý tôi là, nếu như mà nói thực thì... Và người đàn ông vô danh gào lên, thế thì hắn là một tay Thổ và theo Hồi giáo đấy. Thậm chí còn tệ hơn thế đấy. Ông càng phải kiểm tra kỹ càng thân thế của hắn, hắn và gia đình chết tiệt của hắn ta đấy. Hắn phải có tới cả 100 người thân ở đây, và tất cả phải sống nhờ vào tiền an sinh xã hội của cái đất nước này đấy. Tránh thanh tra trả lời, không phải là 100 đâu. Người thân duy nhất của hắn ấy chỉ là một ông anh. Ồ, và thế là một ý tưởng bắt đầu nảy mầm trong đầu của tránh thanh tra Erison. Vài tuần trước đó, Erison đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra gia đình của Alan Carson, gia đình Julius Johnson và gia đình Benny. Điều tra để xem liệu họ có cô chị em, họ hàng hay con cháu gì đó, tóc đỏ thì càng tốt, mà đang sống ở Smartland hay không. Đấy là trước khi họ tìm ra cô gái tóc đỏ Gunilla. Kết quả thật là ít ỏi. Chỉ có một cái tên, và ở thời điểm đó, nó chẳng có liên quan gì. Nhưng có lẽ bây giờ... Vì Benny có một người anh em sống ngay bên ngoài Falcopin. Có phải họ đang ẩn nấp ở nhà đó hay không? Suy nghĩ của tránh thanh tra bị gián đoạn vì người đưa tin vô danh. Anh ta lại nói một lần nữa. Thế cái gã anh trai ấy đặt quầy bánh mì ở đâu? Hắn trả thuế bao nhiêu? Họ đến đây ấy, họ giết chết hết thế hệ trẻ Thụy Điển ngoan ngoãn của chúng ta, bởi vì cái vị nhập cư hàng loạt này ấy, do như thế mà phải dừng lại sớm đi thôi. Ông thanh tra có nghe tôi nói hay không? Thanh tra Erison đáp rằng ông đang nghe, và ông cảm ơn lời khuyên của người đàn ông, mặc dù chủ quầy bánh mì ở đây tên là Benny và là người Thụy Điển chính gốc, chứ không phải người Thổ hay là Ả Rập. Còn Benny có theo đạo Hồi hay không thì tránh thanh tra Erison không rõ, mà cũng không quan tâm. Người đàn ông nói, ông ta thấy câu trả lời của tránh thanh tra có gì đó khiêu khích và nhận ra ngay cái thái độ xã hội dân chủ đó. Người đàn ông nói, này, có rất là nhiều người nghĩ giống như tôi, và số chúng tôi ấy ngày càng tăng. Ông sẽ thấy trong cuộc bầu cử năm tới. Người đàn ông vô danh hăm he như thế. Tránh thanh tra Erison e rằng ông ta nói đúng về điểm cuối cùng. Điều tồi tệ nhất mà người biết điều và nắm đủ thông tin như tránh thanh tra có thể làm là bảo thẳng loại rốt nát như người đàn ông vô danh kia hãy biến đi và kết thúc cuộc trò chuyện này. Còn nếu có trách nhiệm thì anh ta phải giải thích thực tế là như thế nào. Tránh thanh tra nghĩ, rồi bảo người đàn ông vô danh kia biến đi và chấm dứt cuộc nói chuyện. Erison gọi điện thoại cho công tố viên Renan Litt, nói rằng sớm hôm sau, ông dự định, nếu như công tố viên cho phép, sẽ đi đến Vestergotland để theo dõi tin tức mới về cụ già trăm tuổi và đồng bọn. Tránh thanh tra Erison thấy không cần phải kể với công tố viên rằng mình đã biết về sự tồn tại của anh trai Benny vài tuần nay. Công tố viên Renalit chúc Erison may mắn và lại thấy dấy lên hy vọng rằng mình sẽ sớm được ngồi trong nhóm các công tố viên để kết tội ai đó giết người hoặc ngộ sát, hay ít nhất là đồng lõa với thủ phạm, mặc dù thực tế là không thể tìm thấy xác người chết. Đây sẽ là một vụ đầu tiên trong lịch sử hình sự có đến mấy nạn nhân. Nhưng trước hết thì Alan Carson và các cộng sự phải khám phá ra vụ việc đã. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thậm chí thanh tra Erison có thể tìm ra ngay trong ngày hôm sau ấy chứ. Công tố viên Renarik tự nghĩ như thế. Đã gần 5 giờ chiều và công tố viên đang sửa soạn ra về, vừa huýt sáo khe khẽ, vừa để tâm trí của mình rông chơi. Ông có nên viết một cuốn sách về vụ này hay không? Với tiêu đề là Chiến thắng vĩ đại nhất của ngành tư pháp. Tiêu đề thế có được không? Quá khoe khoang chăng? Hay đổi lại thành là Đại thắng của pháp luật? Hay hơn, đúng, tiêu đề như thế hay hơn và khiêm tốn hơn và hoàn toàn phù hợp với nhân vật chính của nhà văn. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, chương 20. Tuổi trẻ của Alan Carson, từ năm 1953 đến 1968. Mao Trạch Đồng đã cấp cho Alan và Herbert hộ chiếu giả của anh. Vâng, bởi vì ông hoàn toàn có thể làm được điều đó. Từ Thẩm Dương, họ đáp máy bay qua Thượng Hải, Hồng Kông và Malaysia. Chẳng bao lâu sau, hai kẻ đào tẩu từ Gulang đã được ngồi dưới bóng dù trên bãi biển cát trắng cách Ấn Độ Dương vài mét. Tất cả sẽ hoàn hảo nếu như cô phục vụ thực ra là đầy thiện ý mà không nhầm lẫn lung tung hết cả lên. Dù Alan và Herbert có gọi uống thứ gì thì cũng bị đưa cho một món khác. Đấy là nếu họ có cái gì đấy để uống, vì đôi khi cô phục vụ biến mất tâm trên bãi biển. Lần cuối cùng, Alan gọi một vodka và Coca-Cola, tức là nhiều vodka hơn Coca một chút. Thì ngược lại, Alan được phục vụ món Tisane Amon, tức là một thứ rượu chuối màu xanh lèn lét. Alan khiếu nại. Quá đủ rồi. Tôi phải đi nói lại với quản lý khách sạn đây. Cần phải đòi một cô hầu bàn mới mới được. Nhưng Herbert đã vội nói. Này, bước qua sát tôi nhé, cô ấy cực kỳ quyến rũ. Cô hầu bàn tên là Ni Wanyan Lasmi, 32 tuổi, và lẽ ra phải lấy chồng từ lâu rồi. Trông cô khá xinh xắn, nhưng không phải từ một gia đình tử tế, và không có tiền, và nhất là ai cũng biết cô thông minh như một con ếch Bali. Vì vậy mà Ni Wanyan Lasmi bị ế lại khi bọn con trai chọn vợ và con gái chọn trai trên đảo. Cô chẳng lấy làm phiền cho lắm, vì cô luôn cảm thấy không thoải mái khi ở bên đàn ông, và tất nhiên cả khi ở với phụ nữ nữa. Trên thực tế là với bất kỳ ai, cô đều cảm thấy không thoải mái, cho đến lúc này. Vì một trong hai ông khách da trắng mới ở khách sạn có cái gì đó thực sự đặc biệt. Tên chàng ấy là Herbert, và cứ như thể là họ có một cái gì đó chung. Chàng trai phải hơn cô ít nhất 30 tuổi, nhưng cô không thấy quan trọng cho lắm, vì cô đang yêu và cảm giác của cô đã được đáp lại. Herbert chưa bao giờ gặp bất cứ ai chậm hiểu giống như mình. Đó chính là sự đồng cảm giữa họ. Hồi Ni Wanyan Lasmi sinh nhật 15 tuổi, cô đã được cha tặng cho một cuốn sách ngôn ngữ. Ý ông là con gái sẽ dùng nó để học tiếng Hà Lan, vì Indonesia lúc đó là thuộc địa của Hà Lan. Sau 4 năm đánh vận với cuốn sách, một ngày kia có một người Hà Lan đến thăm gia đình họ. Lúc đó, Ni Wanyan Lasmi lần đầu tiên dám thử tiếng Hà Lan mà mình đã học bao công khói nhọc, và được biết rằng mình thực ra đang nói tiếng Đức.
cha cô, người cũng không sáng láng cho lắm, đã tặng cô một cuốn sách bị sai. Và bây giờ, 17 năm sau, rủi hóa may vì Niwayang Lasmi và Herbert có thể trò chuyện và bày tỏ tình yêu với nhau bằng tiếng Đức mà cô đã học. Chuyện xảy ra sau đó là Herbert xin một nửa bó đô la mà Mao Trạch Đông đã cho Alan, rồi tìm cha của Niwayang Lasmi và xin cưới cô con gái lớn của ông. Ông bố cứ tưởng mình đang bị giễu cợt. Một người nước ngoài, da trắng, với một túi tiền đầy ấp, lại xin cưới đứa con gái ngu ngốc nhất của ông. Ngay việc ông ta gõ cửa đã là một sự kiện chấn động. Gia đình Niwayang Lasmi thuộc giai cấp Sudra, tức là tầng thấp nhất trong 4 đẳng cấp ở Bali. Sau khi thấy Herbert gõ cửa, ông bố hỏi: "Ông có vào đúng nhà không đấy? Và ý ông ấy là với con gái lớn của tôi á?" Herbert Einstein đáp: "Thực ra mình thường lẫn lộn mọi thứ, nhưng riêng lần này, ông khá chắc chắn là mình không hề nhầm." Hai tuần sau, đám cưới diễn ra. Sau khi Herbert đã cải đạo, tên đạo là gì thì ông quên mất rồi. Nhưng mà nó thật là vui, với đầu voi và các thứ đại loại như thế. Trong suốt hai tuần, Herbert cố gắng để học tên người vợ mới của mình, nhưng cuối cùng ông đành bỏ cuộc. Ông nói: "Em yêu, anh không thể nhớ được tên của em. Tha thứ cho anh nếu như anh cứ gọi em là Amanda nhé." Cô gái trả lời: "Không sao đâu, Herbert thân yêu ạ. Cái tên Amanda nghe rất là hay. Nhưng mà sao lại là Amanda?" Herbert nói: "Anh cũng chẳng biết nữa. Em có ý gì hay hơn không?" Niwayang Lasmi không có ý nào hay hơn cả. Thế là từ lúc đó, cô trở thành Amanda Einstein. Herbert và Amanda mua một ngôi nhà ở làng Sanur, không xa cái khách sạn và cái bãi biển nơi mà Alan ở. Amanda thôi việc hầu bàn. Cô nghĩ sớm muộn gì thì mình cũng bị sa thải, vì cô chẳng bao giờ làm được gì đúng cả. Còn bây giờ, họ phải nghĩ xem cô và Herbert nên làm gì cho tương lai. Cũng giống như Herbert, Amanda nhầm lẫn mọi thứ có thể nhầm được. Trái thành phải, trên thành dưới, đây thành kia. Vì thế, cô không thể học được cái gì cả. Vì ít nhất thì cái gì cũng đòi hỏi phải tìm được đường đến trường. Nhưng giờ Amanda và Herbert có cả đống đô la, và thế thì mọi thứ chắc chắn sẽ đâu vào đó. Amanda công nhận là mình cực kỳ không thông minh, nhưng mà cô không hề ngu. Rồi cô bảo Herbert rằng ở Indonesia tất cả mọi thứ đều được bán, và như thế thì rất tiện cho những ai có tiền. Herbert không hiểu lắm ý vợ nói gì, và Amanda cũng biết nó khó mà hiểu được. Cho nên thay vì giải thích thêm thì cô nói: "Herbert thân yêu, cho em biết anh muốn gì cho mình nào." Herbert đáp: "Ý em là gì? Em định nói anh muốn gì cho mình, kiểu như là có cái xe ô tô để lái á." Amanda đáp: "Ồ, vâng, đúng như thế đấy." Rồi cô xin lỗi vì có việc phải làm, nhưng cô sẽ trở lại trước bữa ăn tối. 3 tiếng sau, cô đã về đến nhà. Amanda mang theo giấy phép lái xe mới tinh mang tên Herbert. Không chỉ có thế, cô còn có tấm bằng tốt nghiệp cho thấy Herbert là người hướng dẫn lái xe và tờ chứng nhận rằng cô đã mua cả trường lái xe địa phương và đặt cho nó cái tên mới, đó là trường lái xe của Einstein. Thật tuyệt vời, Herbert nghĩ, nhưng nó không làm anh lái xe thạo hơn, phải không? Amanda giải thích: "À, có chứ, theo một cách nào đó thì có. Và bây giờ anh đã có địa vị. Giờ ấy, anh là người quyết định thế nào là lái xe giỏi và thế nào là không. Sự đời chưa chắc cái gì đúng là đúng, mà là do người có quyền quyết định nói là đúng, Herbert ạ." Mặt Herbert sáng bừng lên. Giờ thì ông đã hiểu. Trường lái xe Einstein chẳng mấy chốc trở thành một công ty thành công. hầu như tất cả mọi người trên đảo. Những người cần giấy phép lái xe đều muốn được người da trắng dễ thông cảm này dạy cho. Và Herbert nhanh chóng phát triển vai trò này. Ông tự dạy tất cả các bài học lý thuyết và giải một cách thân thiện nhưng rất có uy rằng quan trọng là không nên lái xe quá nhanh trên đường, vì sau đó bạn có thể bị đâm xe. Cũng không nên lái xe quá chậm, vì thế thì bạn cản trở giao thông. Ông thầy này có vẻ rất biết mình đang nói gì. 6 tháng sau, hai trường dạy lái xe khác ở trên đảo phải đóng cửa vì không có học viên, và Herbert thành ra độc quyền. Ông khoe với Alan chuyện này trong buổi dạo thăm biển hàng tuần. Alan nói: "Chà, tôi tự hào về anh đấy, Herbert ạ. Cái chuyện anh trong số bao nhiêu người lại thành thầy dạy lái xe ấy. Và đúng là ở nơi mà lái xe bên trái và đủ thứ nữa chứ." Herbert ngạc nhiên hỏi lại: "Cái gì? Lái xe bên trái á? Ơ, thế ở Indonesia họ lái xe bên trái á?" Bây giờ thì ông đã nhận ra ở Indonesia họ lái xe vào bên trái. Amanda cũng đang bận bịu trong lúc Herbert mải xây dựng công ty mà cô đã tặng anh như một món quà. Đầu tiên cô phải được học hành tử tế, và giờ thì cô đã có bằng kinh tế. Cũng phải mất vài tuần và tốn khối tiền, nhưng cuối cùng cô cũng nắm mảnh bằng trong tay, đỗ đầu một trong những trường đại học tốt nhất ở Java. Với trình độ đại học, cô đi dạo một lúc lâu dọc bờ biển Kuta và suy nghĩ rất lung. Cô nên làm gì để gây dựng tương lai tốt đẹp cho gia đình mình? Ngay cả với tấm bằng kinh tế thì cũng khá là khó nghĩ. Nhưng có lẽ cô nên... Có thể là... Phải, mình nhất định sẽ làm như thế. Amanda Einstein nghĩ và cô thốt lên: "Em sẽ làm chính trị." Amanda Einstein thành lập Đảng Giải phóng Dân chủ Tự do. Cô nghĩ ba từ tự do, dân chủ và giải phóng nghe hay hay. Ngay lập tức, cô có 6.000 đảng viên ảo. Tất cả đều nhất trí cô nên đứng ra ứng cử làm thống đốc ngay mùa thu này. Vị thống đốc hiện tại sẽ phải xuống vì lý do tuổi tác. Và trước khi Amanda nảy ra ý tranh cử, thì chỉ có mỗi một ứng cử viên thay thế. Và bây giờ là hai. Một người là đàn ông, thành phần trí thức, còn một người là phụ nữ, giai cấp bình dân. Kết quả là cuộc bầu cử rõ ràng rất là bất lợi cho Amanda, trừ một thực tế là cô có rất nhiều đô la. Herbert không phản đối vợ mình theo đuổi chính trị, nhưng ông biết Alan, ngồi dưới cái dù che nắng, vốn rất ghét chính trị, và sau nhiều năm ở Gulang thì Alan càng không ưa cộng sản. Herbert bực bội hỏi: "Chúng ta sắp biến thành cộng sản đấy à?" "Không, Amanda không nghĩ như thế. Từ đó có trong tên đảng đâu. Nhưng nếu đúng là Herbert muốn thành cộng sản thì họ có thể thêm vào. Đấy là tên sẽ thành như thế này: Đảng Giải phóng Cộng sản Dân chủ Tự do." Amanda nói và cảm thấy cái tên trơn tru trên môi của mình. Có lẽ nó hơi dài một chút, nhưng mà hoàn toàn ổn. Song ý Herbert không phải như thế, mà ngược lại, ông nghĩ đảng càng ít màu sắc chính trị thì càng hay. Rồi họ bắt đầu bàn bạc về tài trợ cho chiến dịch của mình thế nào. Theo Amanda, khi chiến dịch xong thì họ cũng không còn nhiều đô la cho lắm, vì cần rất nhiều đô la mới có thể chiến thắng. Herbert nghĩ thế nào? Herbert đáp: "Ông chắc rằng Amanda là người hiểu vấn đề nhất trong nhà. Cũng chẳng có mấy người để mà so tài trong cái nhà này." Amanda nói: "Tuyệt. Thế thì ấy, mình sẽ dùng 1/3 số vốn cho chiến dịch bầu cử của em. 1/3 sẽ hối lộ cho những người đứng đầu hội đồng bầu cử các quận. Và 1/3 còn lại để ném bùn làm mất uy tín đối thủ chính của mình. 1/1 còn lại thì mình giữ để sống nếu như việc không thành. Anh nghĩ sao?" Herbert gãi gãi mũi và chẳng nghĩ ngợi gì ráo. Nhưng ông kể với Alan kế hoạch của Amanda. Alan thở dài với ý nghĩ về người thắng. Alan thở dài với ý nghĩ, người chẳng phân biệt nổi rượu chuối với rượu vodka mà đòi làm thống đốc ư. Nhưng thế thì đã sao nào? Họ bắt đầu với một đống đô la của Mao Trạch Đông, và một nửa tiền của Alan thì vẫn còn rất nhiều. Thế là Alan hứa với Herbert và Amanda là mình sẽ tặng họ một ít sau cuộc bầu cử. Nhưng sau đó thì Alan không muốn nghe thêm gì về những dự án và những thứ mà Herbert và Amanda cũng chẳng hiểu nốt. Herbert cảm ơn nhã ý của Alan. Alan thật tử tế, chắc chắn là như thế. Tuy nhiên, hỗ trợ của Alan hóa ra không cần thiết. Cuộc bầu cử thống đốc hoàn toàn thắng lợi cho Amanda. Cô nắm hơn 80% phiếu bầu, còn đối thủ chỉ có 22%. Phe đối thủ nghĩ tổng số phiếu bầu vượt quá 100, chứng tỏ cuộc bầu cử không công bằng. Nhưng tòa án bác ngay đơn kiện và đe dọa những hậu quả mà ông ta sẽ phải gánh chịu nếu xúc phạm đến bà Einstein, tức bà thống đốc tương lai. Ngay trước khi tòa tuyên bố, Amanda đã tình cờ ngồi uống trà với ngài chánh tòa án. Trong khi Amanda Einstein từng bước chậm mà chắc chiếm lĩnh hòn đảo, thì chồng cô, Herbert, dạy mọi người lái xe, trong khi cố gắng càng ít phải ngồi sau tay lái càng tốt. Còn Alan thì ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển với ly đồ uống khoái khẩu trên tay. Từ khi Amanda bận rộn với việc khác thay vì phục vụ du khách, thì Alan gần như luôn gọi được đúng thứ mà mình yêu cầu. Ngoài việc ngồi đấy và nhâm nhi đồ uống, Alan cũng lướt qua mấy tờ báo quốc tế mình đã đặt. Ông ăn khi đói và ngủ trưa trong phòng khi thấy mệt. Hằng ngày, hằng tuần, rồi hằng tháng, hằng năm trôi qua, Alan chẳng bao giờ chán nghỉ hè. 15 năm sau, ông vẫn còn một đống đô la. Một phần vì hồi đầu, ông có nhiều đô la thật, nhưng cũng vì Amanda và Herbert Einstein có lúc đã làm chủ khách sạn mà ông đang chọn, vì thế mà Alan được ở miễn phí. Alan giờ đã 63 tuổi và vẫn chẳng đi đâu hết nếu không cần thiết. Trong khi Amanda ngày càng thành công lớn về chính trị, cô rất được công chúng yêu mến. Nếu nhìn vào cuộc thăm dò ý kiến thường kỳ do Viện Thống kê Địa phương của các chị em cô tiến hành. Bên cạnh đó, Bali được tổ chức nhân quyền xếp vào khu vực ít bị tham nhũng nhất trong cả nước. Đó là nhờ Amanda đã hối lộ hết cả ủy ban của tổ chức này. Chính dịch chống tham nhũng là một trong ba điểm nhấn của thống đốc Amanda. Nhất là việc cô đưa bài học chống tham nhũng vào trong tất cả các trường đại học tại Bali. Ban đầu, một hiệu trưởng ở Despensa đã phản đối vì cho rằng chuyện này sẽ phản tác dụng. Nhưng rồi Amanda cất nhắc ông ta lên làm chủ tịch hội đồng quản trị trường với lương tăng gấp đôi. Thế là mọi việc lại trôi chảy. Việc thứ hai là cuộc đấu tranh chống cộng sản của Amanda. Chuyện này xảy ra ngay trước khi cô được tái đắc cử lần đầu tiên. Cô đã cấm đảng Cộng sản địa phương khi nó đang trên đà phát triển, đe dọa đến quyền lợi của mình. Theo cách đó, cô đã thắng cuộc bầu cử với số tiền ít hơn mức cần thiết rất là nhiều. Việc thứ ba là Amanda được Herbert và Alan giúp đỡ. Nhờ có họ, cô phát hiện ra phần còn lại của trái đất có rất nhiều nơi không phải lúc nào cũng 30 độ C quanh năm như ở Indonesia. Đặc biệt là ở cái chỗ mà họ gọi là châu Âu thì cực kỳ lạnh, nhất là vùng cực Bắc, nơi mà Alan sinh ra. Vì vậy, cô khuyến khích du lịch phát triển bằng cách cho phép xây những khách sạn sang trọng trên chỗ đất mà mình vừa mới mua. Thêm nữa, cô hết sức chăm lo đến bạn bè, họ hàng mình. Bố, mẹ, các em, chú bác, cô dì, anh em họ của cô chẳng bao lâu đều nắm giữ các vị trí quan trọng, béo bở trong xã hội Bali. Điều này khiến cho Amanda lại tái đắc cử thống đốc không dưới 2 lần. Lần thứ 2, con số phiếu bầu và người bầu thậm chí còn cao hơn. Vài năm sau, Amanda cũng sinh được 2 cậu quý tử. Đầu tiên, đặt tên là Alan Einstein. để cảm ơn Herbert và Alan về mọi thứ. Và sau đó, đứa sau, cô đặt tên là Mao Einstein, để cảm ơn đống đô la đã đem lại bao nhiêu điều tốt lành của Mao Trạch Đông. Nhưng một ngày kia, mọi thứ trở nên khó khăn kinh khủng. Bắt đầu là Gung Nung Agung, ngọn núi lửa cao 3.000 mét phun trào. Hậu quả ngay lập tức cho Alan, ở cách đấy 70 km, là khói che kín mặt trời. Với những người khác thì còn tệ hơn rất nhiều. Hàng nghìn người chết, số đông hơn phải di rời khỏi hòn đảo. Nữ thống đốc nổi tiếng của Bali không được ra quyết định gì xứng đáng với danh tiếng của mình. Cô thậm chí còn không biết rằng mình phải ra một số quyết định. Ngọn núi lửa từ từ dịu xuống, nhưng tình hình chính trị và kinh tế trên hòn đảo thì vẫn sôi sục. Nhưng ở phần còn lại của đất nước này, tại Jakarta, Suharto thay thế Sukarno và vị lãnh đạo mới chắc chắn không nương nhẹ với các phe đối lập chính trị giống như người tình nhiệm. Ngay lập tức, Suharto bắt đầu săn lùng những người cộng sản, bị coi là tình nghi, là hay là có khả năng làm cộng sản, cả những người có thể là cộng sản và những kẻ ngây thơ lập dị. Chẳng bao lâu, khoảng 200-300 ngàn người đã chết. Con số này không chính xác vì rất nhiều người gốc Hoa đã bị trục xuất bằng thuyền khỏi Indonesia với tội danh cộng sản và phải hồi hương về Trung Quốc, nơi mà họ lại bị đối xử giống như là bọn tư bản. Khi mà khói đã tan, không một ai trong số 200 triệu dân Indonesia còn theo ý tưởng cộng sản. Và để an toàn, thì bây giờ theo cộng sản đã bị coi là một tội ác. Suharto đã hoàn thành nhiệm vụ và mời chào Mỹ cùng các nước phương Tây vào chia sẻ sự giàu có của nước mình. Điều đó khiến cho bánh xe kinh tế chạy trơn tru, tình trạng dân sinh tốt hơn và tốt nhất là cho chính Suharto. Chẳng bao lâu sau, ông ta giàu đến khó tin. Với một người lính bắt đầu sự nghiệp quân ngũ của mình bằng buôn lậu, thì nó quả thật không tồi. Amanda Einstein thấy làm thống đốc không còn hay ho nữa. Có lẽ khoảng 80.000 người Bali đã mất mạng bởi tham vọng của chính quyền Jakarta, giờ muốn tẩy não người dân đi đúng lập trường. Trong cơn biếng loạn, Herbert thừa dịp về nghỉ hưu, và giờ Amanda cũng định như thế, mặc dù cô chưa đến 43 tuổi. Gia đình cô đã sở hữu đất đai và khách sạn, và số đô la lớn để khởi nghiệp giờ đã tăng lên vô số. Nghỉ hưu là được rồi, nhưng rồi cô nên làm gì tiếp nhỉ? Suharto hỏi thẳng cô rằng, này, hay là cô làm đại sứ Indonesia tại Paris nhé? Suharto đã chú ý đến những việc mà Amanda Einstein đã làm ở Bali và quyết định kiên quyết cấm cộng sản địa phương của cô. Thêm nữa, ông muốn có tỷ lệ cân bằng giữa hai giới khi cử đại sứ sang nước ngoài làm việc. Tỷ lệ sẽ là 24-1 nếu Amanda nhận việc. Amanda Einstein đáp, Paris à? Nó ở đâu ấy nhỉ? Ban đầu, Alan nghĩ rằng núi lửa phun năm 1963 có lẽ là cái điềm báo với ông rằng đã đến lúc phải giã đám ở đây. Nhưng khi khói núi lửa tan, mặt trời lại xuất hiện, mọi thứ trở lại gần như trước đây. Trừ cuộc nội chiến trên đường phố vẫn diễn ra hàng ngày vì lý do nào đó. Điềm báo vẫn chưa rõ ràng hơn nên Alan chẳng để ý đến việc đi đâu cả. Thế là Alan vẫn ở ì trên chiếc sofa của mình thêm vài năm nữa. Cuối cùng là nhờ Herbert nên Alan mới thực sự đóng gói và chuyển đi. Một hôm, Herbert nói rằng mình và Amanda sẽ chuyển đến Paris. Nếu Alan muốn đi cùng, thì bạn ông sẽ kiếm một hộ chiếu Indonesia giả, thay vì hộ chiếu giả cũ của anh đã quá hạn mà Alan đã dùng. Thêm nữa, ngài đại sứ tương lai sẽ chuyển Alan vào một chân gì đó ở trong đại sứ quán. Alan không vì thế mà phải làm việc, tất nhiên, nhưng nếu không thì người Pháp có thể gây khó dễ khi nhập cảnh. Alan chấp nhận đề nghị đó. Đến giờ thì ông đã nghỉ ngơi khá đủ. Thêm nữa, Paris có vẻ là một góc bình yên và ổn định của thế giới. Không có các cuộc bạo loạn như ở Bali gần đây. Và thậm chí ngay bên khách sạn của Alan cũng có bạo loạn nữa. Họ sẽ đi sau 2 tuần nữa. Amanda bắt đầu nhận chức ở Đại sứ quán vào ngày 1 tháng 5. Đó là năm 1968.
Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 21. Hiện tại, thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2005. Pergadin vẫn còn ngủ nướng khi mà tránh thanh tra Erison trở lại trang trại Beringer. Và ông ta kinh ngạc phát hiện ra là Alan Carson đang ngồi trên võng ngoài hình gỗ rộng. Benny và người đẹp và con Buster đang bận rộn mang nước vào chuồng mới của Sonia ở trong nhà kho. Julius thì đã để dâu, nhờ thế mà nhóm cho phép ông đi cùng với Boss đến thị trấn Falcobin để mua các thứ. Alan đang ngủ quên trên võng khi tránh thanh tra tới đánh thức. Harrison hỏi, chắc cụ là Alan Carson phải không? Alan mở mắt ra và đáp, cụ cũng đồ là như thế. Nhưng mặt khác, cụ lại chẳng biết ai đang gọi mình đây. Vậy người lạ mặt có thể bật mí một tí về chuyện đó có được không? Tránh thanh tra ngay lập tức trả lời. Ông nói tên mình là Erison, là tránh thanh tra của lực lượng cảnh sát, rằng ông đã tìm kiếm cụ Alan Carson một thời gian và cụ Carson bây giờ sẽ bị bắt giữ vì tình nghi là đã giết người. Bạn của cụ là ông Julius Johnson và ông Benny và cô Bjornlund với biệt danh là người đẹp cũng sẽ bị bắt vì vụ đó. Cụ Alan liệu có biết họ đang ở đâu hay không? Cụ Alan không vội trả lời. Cụ nói mình phải nghĩ cái đã. Cụ vừa mới ngủ dậy và tin rằng tránh thanh tra hiểu điều đó. Ai lại đi cằn nhằn bạn bè mình mà không suy nghĩ cẩn thận cơ chứ? Chắc chắn là tránh thanh tra cũng đồng ý như thế phải không? Tránh thanh tra đáp, ông chỉ có một lời khuyên cho cụ Carson, là hãy nhanh chóng nói ra những gì mà cụ biết. Nhưng quả thật, tránh thanh tra không cần phải vội. Alan thấy yên tâm và mời tránh thanh tra ngồi lên võng để cụ vào bếp và lấy ít cà phê. Alan hỏi, thế ông thanh tra uống cà phê với đường nhé, hay là sữa? Tránh thanh tra Erison không phải là người để cho tội phạm bị bắt giữ được phép nhung nhăng đi lại, cho dù chỉ là xuống nhà bếp ngay bên cạnh đấy. Nhưng riêng vụ này thì có thể bình tĩnh một chút. Thêm nữa, từ chỗ cái võng, tránh thanh tra có thể nhìn rõ nhà bếp và Alan đang làm gì ở đó. Vì vậy, thanh tra Erison cảm ơn Alan về lời mời. Erison trả lời, cho tôi sữa, cụ ạ, không đường nha. Erison nói và thả mình thoải mái ở trên chiếc võng. Alan, một tên tội phạm mới bị tóm, đang bận rộn ở trong bếp, và hỏi vọng ra, thế thêm một cái bánh quy đang mạnh nữa nhé. Trong lúc ấy thì tránh thanh tra Erison ngồi trên hiên và quan sát cụ. Erison không hiểu sao trước đây mình có thể suy luận quá vụng về. Tất nhiên, ông đã nhìn thấy cụ già ngoài hiên trang trại mà cứ chắc mẩm đấy là bố của bò Julenberg. Lẽ ra, chuyện đó phải đưa cho Harrison đến chỗ cậu con trai, và sau đó anh ta sẽ xác nhận rằng không ai trong số những kẻ bị truy nã ở quanh đây. Và cả chuyến đi đến Valdez Gotland thành ra vô ích. Nhưng khi Harrison đến gần bên cái hiên, té ra cụ già trong võng chính là Alan Carson thật. Cú bắn từ xa hóa ra lại trúng hồng tâm. Harrison đã cư xử một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp với Alan. Nếu có thể nói chuyên nghiệp là để cho một nghi phạm giết ba mạng người vào bếp đun cà phê. Nhưng lúc này đây, thì Harrison ngồi đó, cảm thấy mình như một kẻ nghiệp dư. Alan Carson, 100 tuổi, trông chẳng có gì là nguy hiểm. Nhưng Harrison phải làm gì nếu ba kẻ tình nghi kia xuất hiện? Và có thể, cùng với cả Bo Lumber, kẻ cũng đáng bị bắt vì tội chứa chấp tội phạm. Alan gọi với ra từ trong bếp. Ngài tránh thanh tra à? Sữa không đường á? Ở tuổi của tôi ấy, tôi dễ quên lắm. Harrison lặp lại yêu cầu cho sữa vào cà phê của mình, rồi ông lôi điện thoại ra để gọi các đồng nghiệp ở Falco Bình tới tiếp ứng. Để an toàn thì ông cần 2 xe. Tuy nhiên, điện thoại lại nhanh hơn cả thanh tra, nó réo lên trước khi ông có thể gọi. Tất nhiên là Harrison phải trả lời, và đó là cú gọi của công tố viên Renalit với một số thông tin rất giật gân. Ông trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Chương 22. Hiện tại, thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2005 và thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2005. Gã thủy thủ Ai Cập đã thả thi thể bốc mùi của thùng gỗ vào miệng cá biển đỏ. Cuối cùng thì cũng đến Djibouti để nghỉ phép 3 ngày. Trong túi quần sau của gã có cái ví của Office với 800 crown Thụy Điển tiền mặt. Gã chẳng biết nó giá trị bao nhiêu, nhưng vẫn hy vọng và kiếm một nơi nào đó để đổi tiền. Thủ đô Djibouti thật khó tin lại trùng tên với cái nước này, và là một chỗ rất trẻ trung, sống động. Nó sống động vì Djibouti có vị trí chiến lược ở mũi châu Phi, ngay chỗ biển đỏ đổ ra đại dương. Và trẻ trung vì người sống ở Djibouti không sống thọ. Sinh nhật 50 tuổi đã là một cái gì ngoại lệ rồi. Gã thủy thủ Ai Cập dừng lại ở chợ cá của thành phố. Có lẽ là định ăn một món gì chiên trước khi tiếp tục tìm nơi để đổi tiền. Ngay chỗ gã đứng, có một người đàn ông địa phương, người đẫm mồ hôi, đứng nhấp nhổm, đổi chân liên tục, mắt bồn chồn và ráo rác. Gã thủy thủ không lạ khi thấy anh ta đẫm mồ hôi, vì trời ít nhất thì phải 35 độ C ở trong bóng râm. Thêm nữa, người đàn ông đang mặc 2 chiếc áo sarong, 2 áo sơ mi dưới cái mũ kiểu thổ kéo sụp xuống. Người đàn ông đẫm mồ hôi chạc 24-25 tuổi và chẳng hề muốn sống lâu hơn. Tâm trí anh ta đang hướng về một cuộc cách mạng. Không phải vì thực tế rằng một nửa dân số của đất nước bị thất nghiệp, vì cứ 5 người dân thì có một người bị nhiễm HIV hoặc S, không vì tình trạng thiếu nước uống đến vô vọng, cũng không vì sa mạc đang lan rộng trên toàn quốc đã nuốt chửng số đất canh tác nhỏ đến thảm hại mà họ từng có. Không, người đàn ông này đang tức giận vì Mỹ đã thành lập một căn cứ quân sự ở nước này. Mà tất nhiên không chỉ có một mình Mỹ, lính Lê Dương của Pháp cũng đã ở đấy. Có một liên hệ chặt chẽ giữa Pháp và Djibouti. Nước này đã từng được gọi bằng tiếng Pháp là Somaliland, thuộc Pháp cho đến khi họ được phép tách ra độc lập vào những năm 1970. Nhưng ngay cạnh căn cứ lính Lê Dương của Pháp, Mỹ đã thương lượng quyền thành lập căn cứ riêng của mình ở một khoảng cách thuận tiện từ vùng Vịnh và Afghanistan. Và quả thực, một chuỗi bi kịch Trung Phi chỉ chờ dịp bùng nổ. Người Mỹ thấy thế là hay, trong khi hầu hết dân Djibouti thì không quan tâm, họ còn đang bận bịu để sinh tồn ngày qua ngày. Nhưng có một trong số họ rõ ràng có thời gian để nghĩ đến sự hiện diện của Mỹ. Hoặc có thể anh ta chỉ hơi cuồng tính với tôn giáo tốt nhất thế gian của mình. Dù lý do gì, thì giờ anh ta cũng đang lang thang ở trung tâm thủ đô, tìm kiếm một nhóm lính Mỹ sắp nghỉ phép. Vừa đi, anh ta vừa căng thẳng, lần tay vào sợi dây mà mình sắp kéo, vào đúng thời điểm để thổi bay bọn Mỹ xuống địa ngục, còn anh ta thì sẽ bay theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, như ta đã biết, trời nóng đến vã mồ hôi, và nó rất thường như thế ở DuPonty. Quả bom gắn vào bụng và lưng anh ta còn được bọc bởi hai lớp quần áo. Kẻ đánh bom tự sát gần như sôi lên trong nắng mặt trời, và cuối cùng thì anh ta lại vô tình kéo sợi dây hơi quá tay. Thế là anh ta biến mình và những người không may đứng quá gần anh ta hóa thành món thịt bầm. Hai người DuPonty nữa cũng chết, và chừng 10 người bị thương rất nặng. Nhưng không ai trong số các nạn nhân là người Mỹ. Tuy nhiên, người đứng gần kẻ om bom tự sát nhất hình như là người châu Âu. Cảnh sát tìm thấy ví của anh ta, và lạ thay, nó vẫn còn khá nguyên vẹn, bên cạnh phần thi thể còn sót lại của người đang sở hữu nó. Ngoài 800 crown Thụy Điển tiền mặt, thì chiếc ví còn chứa hộ chiếu và giấy phép lái xe, mang tên của thùng gỗ. Ngày hôm sau, thì lãnh sự quán Thụy Điển ở DuPonty đã được thị trưởng thành phố thông báo rằng các bằng chứng cho thấy công dân Thụy Điển Eric Ben Bilong đã là nạn nhân của vụ đánh bom điên rồ ở chợ cá của thành phố, mà đang được cảnh sát Thụy Điển biết đến với biệt danh là thùng gỗ. Thành phố tiếc rằng không thể giao phần còn lại của Bilong thùng gỗ vì cơ thể anh ta bị tàn phá nặng nề. Nhưng những mảnh tử thi ngay lập tức đã được hòa táng với nghi thức trang trọng. Tuy nhiên, lãnh sự quán Thụy Điển vẫn được nhận ví của Bilong, và trong đó có hộ chiếu và giấy phép lái xe. Còn số tiền 800 crown dường như là đã bị bốc hơi ở dọc đường. Thị trưởng bày tỏ hối tiếc rằng thành phố đã không thể bảo vệ công dân Thụy Điển. Nhưng ông cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ ra một điều nếu ngài lãnh sự cho phép. Vấn đề thực tế là Bilong đã ở DuPonty mà không có thị thực hợp lệ. Thị trưởng không biết ông đã nêu ra vấn đề này bao nhiêu lần với người Pháp và với cả Tổng thống Golan. Nếu người Pháp muốn đưa lính Lê Dương trực tiếp đến căn cứ của mình thì đó là việc của họ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, một người lính Lê Dương rời căn cứ để đi vào thành phố DuPonty. Với tư cách dân sự thì trước hết anh ta phải có giấy tờ hợp lệ. Thị trưởng không nghi ngờ rằng Dillon là lính Lê Dương nước ngoài, ông quá biết kiểu đó. Người Mỹ giữ nghiêm luật lệ không sơ sẩy, nhưng người Pháp thì họ vẫn cứ cư xử như thời họ vẫn còn ở Somaliland. Lãnh sự đã cảm ơn thị trưởng về lời chia buồn, nói dối và hứa hẹn rằng sẽ thảo luận về các vấn đề thị thực với các đại diện của Pháp vào một ngày thích hợp. Tiếp theo là sự khám phá về xác chết của Offit. Đó là một khám phá thực sự khủng khiếp với Ennis Easton, người chẳng may điều khiển chiếc máy nghiền ở bãi xe hơi phế thải ở ngoại ô phía nam của Riga, thủ đô Latvia. Khi chiếc xe cuối cùng trong hàng đã bị đè bẹp dí, thì đột nhiên ông thấy một cánh tay người thò ra khỏi tấm kim loại hình vuông mà mới đây còn là một chiếc xe hơi. Tất nhiên là Ennis đã gọi điện ngay cho cảnh sát, rồi bỏ về nhà, mặc dù nó là mới giữa ngày. Hình ảnh cánh tay chết còn ám ảnh anh ta một thời gian dài. Anh ta cầu Chúa rằng người này đã chết trước khi bị mình đè bẹp trong chiếc máy nghiền. Cảnh sát trưởng ở Riga đích thân thông báo lại cho đại sứ Thụy Điển rằng công dân của họ, Harriet Mikko Hulten, người mà được cảnh sát Thụy Điển biệt danh là Offit, đã được tìm thấy là đã chết ở trong chiếc Ford Mustang ở bãi xe hơi phế thải vùng ngoại ô phía nam của Riga. Họ chưa thể xác nhận đó chính là anh ta, nhưng các thứ trong chiếc ví mà người chết mang theo cho giả định là danh tính của anh ta như thế. vào lúc 11 giờ 15 sáng ngày 26 tháng 5, Bộ Ngoại giao Thụy Điển ở Stockholm nhận được một bản fax từ lãnh sự quán tại Djibouti, gồm các thông tin và tài liệu liên quan đến một công dân Thụy Điển đã chết. 8 phút sau, một bản fax thứ hai về đến, về cùng một chủ đề, nhưng lần này lại được gửi từ đại sứ quán ở Latvia. Nhân viên trực ở Bộ Ngoại giao đã nhận ra ngay tên và hình ảnh của những người đã chết cách đây không lâu, vì ông đã đọc về họ trên báo lá cải. Ông lấy làm lạ rằng họ đã chết quá xa Thụy Điển, vì các bài báo chẳng hề đưa ra một gợi ý nào như thế. Nhưng đấy là việc của cảnh sát và công tố viên. Nhân viên của bộ scan lại hai bức fax rồi viết một email chứa tất cả các thông tin liên quan đến hai nạn nhân, gửi cho phòng cảnh sát ở huyện Eskilstuna. Ở đó, một nhân viên khác đọc email, ông ta nhướng mày và chuyển nó đến công tố viên Renalit. Công tố viên Renalit thì thấy đời mình đã vỡ vụn. Vụ án ông già trong tuổi giết ba người là một bước đột phá nghề nghiệp mà Renalit đã chờ đợi một thời gian dài, và ông thực sự xứng đáng với nó. Nhưng bây giờ, té ra, nạn nhân thứ nhất đã chết ở Solan, ba tuần sau lại chết một lần nữa ở Djibouti. Và nạn nhân thứ hai đã qua đời ở Smatland, rồi lại chết một lần nữa ở Riga, Levita. Sau 10 lần thở sâu qua cửa sổ văn phòng để mở, não của công tố viên Renalit bắt đầu làm việc trở lại. Phải điện thoại cho thanh tra Erison, Renalit đã kết luận như thế. Và tránh thanh tra Erison phải tìm thấy nạn nhân số 3 và phải có liên hệ về ADN giữa ông già trăm tuổi và nạn nhân số 3. Phải là như thế. Nếu không thì Renalit đã xử sự như một thằng ngốc. Khi tránh thanh tra Erison nghe giọng của công tố viên Renalit qua điện thoại, ông lập tức bắt đầu kể với Renalit mình đã tìm thấy Alan Carson và giờ thì ông ta đã bị bắt. Mặc dù là kẻ bị bắt đang đứng ở trong bếp và pha cà phê cho tránh thanh tra Erison. Erison tiếp tục nói, về những người khác ấy, tôi ngờ rằng họ đang ở quanh đây thôi, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên gọi người đến tăng cường cái đã. Công tố viên Renalit cắt ngang báo cáo của thanh tra và tuyệt vọng nói với ông rằng nạn nhân số 1 được tìm thấy đã chết ở Djibouti và nạn nhân thứ 2 thì được tìm thấy ở Riga, và chuỗi bằng chứng gián tiếp đã hoàn toàn vỡ vụn. Tránh thanh tra Erison hỏi, cái gì ở Djibouti á? Là nó ở đâu? Công tố viên Renalit nói, tôi cũng chẳng biết, nhưng nếu như mà nó cách làng Đúc Acker hơn 20 km ấy, thì lập luận của tôi bị suy yếu kinh khủng. Bây giờ ấy, thì ông phải tìm thấy nạn nhân số 3. Ông có nghe tôi nói không, ông Erison? Ông phải tìm thấy anh ta đấy. Ngay lúc đó, thì Bergerdin vừa tỉnh giấc. Ông ta bước ra hiên, và ông ta gật đầu một cách lịch sự, nhưng có phần thận trọng với tránh thanh tra Erison đang nhìn hắn đầy kích động. Tránh thanh tra Erison nói với Renalit qua điện thoại, tôi tin chắc rằng nạn nhân số 3 vừa mới tìm thấy tôi ở đây. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 23. Tuổi trung niên của Alan Carson năm 1968. Nhiệm vụ của Alan tại Đại sứ quán Indonesia tại Paris chẳng cam go gì. Đại sứ quán mới, vị đại sứ mới, bà Amanda Einstein dành cho ông một phòng riêng với một chiếc giường và nói bây giờ Alan tự do làm những gì mà mình thích. Amanda còn nói thêm, Nhưng nếu như anh thấy làm phiên dịch, nhưng mà nếu như anh có thể làm phiên dịch giúp cho thì tốt quá. Phòng khi chẳng may mà em phải gặp gỡ những người từ các nước khác ấy. Alan đáp, xét tính chất công việc thì không thể loại trừ tình huống xấu như vậy. Người nước ngoài đầu tiên chắc là đang đợi ngày ngày hôm sau, nếu như Alan hiểu đúng. Amanda đã vang tụng khi bị nhắc phải đến điện SLC để nhận chức. Buổi lễ tất nhiên là kéo dài không quá 2 phút, nhưng như thế là quá đủ cho một người có thiên hướng bụng mồm nói những điều ngu ngốc. Và Amanda chắc chắn là mình có thiên hướng đó. Alan đồng ý rằng thỉnh thoảng cô hay nhỡ mồm, nhưng chắc chắn sẽ chẳng sao nếu như trước mặt Tổng thống De Gaulle, miễn là cô chỉ nói tiếng Indonesia trong 2 phút. Còn nếu không thì chỉ cần mỉm cười và tỏ vẻ thân thiện. Amanda hỏi, anh vừa nói tên ông ta là gì nhỉ? Alan đáp, Indonesia, chỉ nói tiếng Indonesia thôi. Hay thậm chí tốt hơn là nói bằng tiếng Bali ấy. Rồi Alan ra ngoài đi dạo ở thủ đô nước Pháp. Phần vì ông thấy sau 15 năm ở trên ghế sofa, duỗi chân ra một tí cũng chẳng hại gì. Phần vì ông vừa thấy mình qua tấm gương soi ở đại sứ quán và nhớ ra mình đã không cắt tóc, cạo râu từ sau vụ núi lửa phun năm 1963. Tuy nhiên, hóa ra không thể tìm thấy tiệm cắt tóc nào đang mở cửa, hoặc là bất kỳ thứ gì khác. Tất cả đều khóa chặt, có vẻ như mọi người đang đình công, chiếm cứ các tòa nhà. Họ đang biểu tình, đẩy các xe ô tô sang một bên, la hét, chửi rủa và ném đồ vật vào nhau. Hàng rào chống bạo động đã dựng lên rộng ngang trên phố, nơi Alan đang đi bộ và gắng giữ mình. Y như ở Bali nơi ông vừa rời khỏi, chỉ có điều là nó lạnh hơn thôi. Alan đành bỏ đi dạo và quay lại đại sứ quán. Ở đó, ông đụng đầu ngay phải bà đại sứ đang nổi đóa. Họ vừa gọi điện từ điện SLC nói rằng buổi lễ nhậm chức dài 2 phút đã được thay thế bằng một bữa trưa dài. Bà đại sứ được mời cùng với chồng và tất nhiên là cả phiên dịch của bà nữa. Về phần mình thì Tổng thống De Gaulle cũng mời Fauci, Bộ trưởng Nội vụ và cả Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson nữa. Amanda tuyệt vọng. Cô có thể cố gắng qua 2 phút với Tổng thống mà không sợ bị trục xuất ngay lập tức, nhưng 3 tiếng đồng hồ lại còn với một Tổng thống khác ngồi cùng bàn nữa. Amanda hỏi, ôi trời, chuyện gì thế này Alan? Làm sao mà thành ra như thế được cơ chứ? Chúng ta sẽ phải làm gì? Nhưng ngay cả Alan cũng không hiểu vì sao từ một cái bắt tay trong 2 phút nó lại phát triển thành một bữa trưa dài với cả hai vị tổng thống. Và cố gắng hiểu những điều không thể hiểu được không phải là bản tính của Alan. Cuối cùng Alan trả lời, chúng ta nên làm gì ấy á? Tôi nghĩ rằng ấy, ta nên tìm Herbert và uống với nhau đi. Chiều rồi còn gì nữa. Một buổi lễ nhận chức giữa Tổng thống De Gaulle với đại sứ của một quốc gia xa xôi và không quan trọng như là Indonesia thường kéo dài nhiều nhất là 60 giây, nhưng có thể được gấp đôi thời gian nếu như nhà ngoại giao đó thích dườm lời. Trường hợp với đại sứ Indonesia đột nhiên trở nên hoàn toàn khác vì những lý do chính trị lớn lao mà Alan Carson không bao giờ lần ra được, dù có cố gắng. Sự thật là Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đang ngồi trong đại sứ quán Mỹ ở Paris và khao khát một thành công chính trị. Các cuộc biểu tình trên toàn thế giới chống chiến tranh ở Việt Nam giờ đang hoành hành như cơn bão và là một biểu tượng của chiến tranh. Tổng thống Mỹ Johnson có thể nói là đã bị tẩy chay ở khắp mọi nơi. Từ lâu thì Johnson đã bỏ rơi các kế hoạch của mình để cố gắng tái đắc cử vào tháng 10. Ông muốn người ta nhớ đến mình tốt đẹp hơn là cái tên kẻ sát nhân. Và các từ khó nghe khác giờ đây đang được gào thét ở khắp mọi nơi. Vì vậy, đầu tiên ông tạm dừng đánh bom ở Hà Nội. Và với động thái đó đã có một hội nghị hòa bình được tổ chức thật. Thế mà ngay trên các đường phố ở thành phố nơi tổ chức hội nghị lại xảy ra một cuộc bán chính tranh. Tổng thống Mỹ Johnson thấy nó khá là hài hước và có một cái gì đó mà Tổng thống Pháp de Gaulle đã nhúng tay vào. Tổng thống Mỹ Johnson nghĩ rằng Tổng thống Pháp de Gaulle là một kẻ đốn mạt. Rõ ràng đã quên khuấy ai là người từng sắn tay áo lên cứu đất nước của mình từ tay Đức. Tuy nhiên, trong trò chơi chính trị thì rốt cuộc Tổng thống Pháp và Mỹ không được phép ở cùng một thành phố mà không ít nhất là phải ăn trưa với nhau. Vì vậy mà bữa ăn trưa được đặt ra và sớm phải chịu đựng thôi. Nhưng may mắn thay, người Pháp hiển nhiên đã nhầm lẫn đặt trùng lịch cho Tổng thống của mình. Do đó mà tân đại sứ Indonesia lại là một phụ nữ nữa cũng sẽ có mặt tại bàn ăn. Tổng thống Johnson thấy rất tuyệt, vì thế thì ông có thể trò chuyện với bà ta thay vì phải trò chuyện với Tổng thống Pháp de Gaulle. Nhưng mà thực ra nó không phải bị trùng lịch. Thay vào đó, chính Tổng thống Pháp de Gaulle vào phút cuối đã nghĩ ra sáng kiến là vờ trùng lịch như thế này. Như thế, bữa trưa sẽ có thể chịu đựng được. Ông có thể trò chuyện với đại sứ Indonesia, lại là một phụ nữ nữa, thay vì phải nói chuyện với Tổng thống Johnson ngay ở đó. Tổng thống Pháp de Gaulle không thích Tổng thống Mỹ Johnson, nhưng mà vì lý do lịch sử hơn là cá nhân. Vào cuối cuộc chiến tranh, Mỹ đã đặt Pháp dưới quyền quân sự của Mỹ và họ định lấy cấp đất nước của ông. Làm sao de Gaulle có thể tha thứ cho họ chuyện đó, cho dù ông biết Tổng thống đương nhiệm thực sự có dính líu vào hay không? Tổng thống đương nhiệm, về vấn đề đó, Johnson, tên ông ta là Johnson, người Mỹ thật chẳng có phong cách gì cả. Tổng thống Pháp Charles André Joseph Maria de Gaulle nghĩ như vậy. Amanda bàn bạc với Herbert về bữa trưa, rồi nhất trí rằng tốt nhất là trong cuộc gặp các tổng thống ở điện SLC thì Herbert nên ở lại nhà. Cả hai cùng nghĩ như thế sẽ giảm được một nửa nguy cơ nếu như có chuyện gì xấu xảy ra. Alan có nghĩ như thế không? Alan im lặng một lát, nghiền ngẫm câu trả lời, rồi cuối cùng chốt hạ. Herbert, anh nên ở nhà đi. Các vị khách tới ăn trưa đã tề tựu và chờ chủ nhà. Trong khi chủ nhà cũng đang ngồi tại văn phòng của mình, chờ kéo dài thời gian chờ đợi. Ông định tiếp tục chờ thêm vài phút, hy vọng như thế sẽ khiến cho Tổng thống Mỹ Johnson khó chịu vừa đủ. De Gaulle có thể nghe tiếng ồn của các cuộc biểu tình vọng đến từ xa, các cuộc bạo loạn hoành hành ở Paris yêu quý của ông. Nền Cộng hòa Pháp thứ 5 đang bắt đầu chao đảo, đột ngột và không biết là từ đâu. Đầu tiên là một số sinh viên đòi tình dục tự do và chống chiến tranh ở Việt Nam. Đấy là lý do họ trút sự bất mãn của mình với các luật lệ. Nếu cứ thế thì Tổng thống thấy cũng không sao, vì sinh viên thời đại nào mà chẳng kiếm chuyện để phàn nàn. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình ngày càng phình to và bạo lực hơn, rồi đến công đoàn cũng cao giọng đe dọa cho hơn 10 triệu công nhân đình công. 10 triệu, cả nước sẽ phải đình đốn đây. Người lao động muốn làm việc ít hơn mà lương cao hơn, và Tổng thống Pháp de Gaulle đành bó tay. Ba cái hỏng cả ba. Theo ý của Tổng thống, người đã chiến đấu và chiến thắng trong những trận chiến còn kinh khủng hơn nhiều. Chuyên gia tư vấn hàng đầu tại Bộ Nội vụ đã nghe ngóng và tư vấn cho Thủ tướng phải mạnh tay để trị. Nỗ lực của Cộng sản dưới sự sắp đặt của Liên Xô để thôn tính cả nước chắc chắn không phải là chuyện gì to tát. Nhưng tất nhiên, Tổng thống Mỹ Johnson sẽ suy đoán rằng chỉ tình cờ cơ hội đó nó sẽ bùng ra. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Johnson suy đoán rằng chỉ chờ cơ hội thôi thì nó sẽ bùng ra. Sau cùng thì người Mỹ nhìn bụi cây nào cũng thấy Cộng sản ẩn nấp. Để an toàn, Tổng thống Pháp de Gaulle đã mang theo Bộ trưởng Nội vụ Fauchet và một quan chức cao cấp rất hiểu biết của ông ta. Hai người này cùng chịu trách nhiệm cùng chịu trách nhiệm xử lý các hỗn loạn hiện nay ở trong nước, và vì vậy họ biết phải tự bảo vệ nếu như Tổng thống Mỹ Johnson bắt đầu thọc mũi vào mọi chuyện. Tổng thống Pháp De Gaulle thốt lên bằng tiếng Pháp và đứng lên khỏi ghế. Trời đánh thánh vật cái tên Tổng thống Mỹ này. Và họ không thể trì hoãn bữa trưa thêm được nữa. Nhân viên an ninh của Tổng thống Pháp đã kiểm tra đặc biệt cẩn thận mớ râu tóc dài của phiên dịch đại sứ Indonesia. Nhưng giấy tờ của ông ta thì hợp lệ, và họ chắc chắn ông ta không hề mang theo vũ khí. Thêm nữa, đại sứ Indonesia lại là một phụ nữ đã xác nhận cho ông ta. Thế là người đàn ông râu quai nón cũng được ngồi vào bàn ăn giữa một phiên dịch người Mỹ trẻ và ăn mặc bảnh bao hơn nhiều. Còn bên kia là một bảng sao kiểu Pháp của người đầu tiên. Phiên dịch phải làm việc nhiều nhất là người Indonesia râu quai nón. Tổng thống Johnson và De Gaulle toàn đặt câu hỏi với nữ đại sứ thay vì phải nói chuyện với nhau. Tổng thống De Gaulle bắt đầu bằng hỏi trình độ chuyên môn của nữ đại sứ. Amanda Einstein đáp, thực sự cô là một người ngu dốt, đã hối lộ để lên chức thống đốc Bali, rồi hối lộ để tái đắc cử trong hai cuộc bầu cử tiếp theo. Rằng cô kiếm tìm cho bản thân và cho gia đình mình trong nhiều năm, cho đến khi Tổng thống Suharto tự dưng gọi điện và mời cô làm đại sứ tại Paris. Cô nói, tôi thậm chí còn chẳng biết Paris là ở đâu, và cứ tưởng nó là một quốc gia cơ, chứ không phải là một thành phố đâu. Ông đã bao giờ nghe chuyện gì điên rồ như thế chưa? Amanda Einstein nói và cười phá lên. Cô nói toàn bằng tiếng mẹ đẻ. Và người phiên dịch giàu tóc dài dịch nó sang tiếng Anh. Trong lúc đó, Alan thừa dịp thay đổi gần như mọi thứ mà Amanda Einstein nói bằng chuyện gì đó mà ông thấy phù hợp hơn. Khi bữa trưa gần xong, thì hai vị tổng thống thực ra đã có một điểm đồng ý với nhau, dù họ không ý thức rằng mình như thế. Vì cả hai đều nghĩ rằng nữ đại sứ Indonesia thật là vui tính, thông thái, thú vị và khôn ngoan. Chỉ có mỗi cách chọn phiên dịch của cô lẽ ra là nên tốt hơn, vì gã đó nhìn hoang dại hơn là thuần hóa. Claude Pennant, một tay quan chức cấp cao của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Foucher, là người rất uyên bác. Ông sinh ra năm 1928 tại Strasbourg. Cha mẹ ông là những người cộng sản uy tín và đầy nhiệt huyết, đã sang Tây Ban Nha chiến đấu chống phát xít khi chiến tranh bùng nổ năm 1936. Họ mang theo Claude, đứa con trai 8 tuổi của mình. Cả gia đình sống sót sau chiến tranh và theo một con đường phức tạp đã chạy trốn sang Liên Xô. Ở Moscow, họ sinh được tiếp tục cống hiến vì lợi ích của quốc tế cộng sản. Và họ đưa con trai mình ra, lúc này cậu mới 11 tuổi, tuyên bố rằng cậu nói được 3 thứ tiếng, Đức, Pháp, từ hồi còn ở nhà tại Strasbourg, và giờ là tiếng Tây Ban Nha. Có lẽ điều này, về lâu dài có thể giúp ích được cho cách mạng chăng? Và đúng như thế, năng khiếu ngôn ngữ của cậu Claude đã được kiểm tra cẩn thận, thêm vài cột kiểm tra trí thông minh nói chung nữa. Sau đó thì cậu đã được theo học một trường ngôn ngữ, kim tư tưởng, và chưa đầy 15 tuổi, cậu đã nói thành thạo tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Năm 18 tuổi, ngay sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, Claude nghe cha mẹ bày tỏ nghi ngờ về đường lối cách mạng được dùng ở dưới thời Stalin. Claude báo cáo quan điểm này với cấp trên của mình, và chẳng bao lâu, cả Michael và Pennant, bố mẹ của Claude, đều bị kết án và xử tử vì hành động phản cách mạng. Nhờ thế mà cậu Claude đã đoạt giải thưởng đầu tiên của mình là một tấm huy chương vàng cho học sinh giỏi nhất trong năm học 1945-1946. Sau năm 1946, Claude bắt đầu được chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở nước ngoài. Mục đích là cái anh ta ở phương Tây, để anh ta tự tiến thân trên hành lang quyền lực, và nếu cần thiết thì như một điệp viên nằm vùng hàng chục năm liền. Claude nằm dưới đôi cánh che chở của nguyên soái Beria và được cẩn thận tránh tất cả các ký kết chính thức để khỏi phải để lại một bức ảnh chụp nào. họ hàng lắm, thì Claude mới được phép làm một công việc duy nhất là phiên dịch, và chỉ khi nào đích thân nguyên soái có mặt. Năm 1949, ở tuổi 21, Claude Belton trở về Pháp, nhưng lần này là đến Paris. Anh ta thậm chí còn giữ lại tên thật, dù lý lịch đã được viết lại. Anh ta bắt đầu con đường sự nghiệp của mình tại Đại học Sorbonne. 19 năm sau, tháng 5 năm 1968, Claude đã lọt vào tận vòng thân cận của chính Tổng thống Pháp. Hai năm vừa rồi, ông là cánh tay phải của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Fauchard, và với tư cách ấy, giờ đây ông đang phục vụ cho cuộc cách mạng quốc tế hơn bao giờ hết. Ông đã khuyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và qua đó đến Tổng thống, phải phản ứng gay gắt với cuộc nổi dậy của sinh viên và công nhân. Để an toàn, ông cũng đảm bảo những người cộng sản Pháp gửi tín hiệu giả rằng họ không đứng đằng sau các yêu cầu của giới sinh viên và công nhân. Cuộc cách mạng cộng sản Pháp chỉ còn nhiều nhất là một tháng nữa sẽ nổ ra, mà Tổng thống De Gaulle và Fauchard không hề biết một tí gì. Sau khi ăn trưa thì mọi người có dịp đi lại một tí chút trước khi cà phê được phục vụ ở trong phòng khách. Lúc này thì hai vị tổng thống không có lựa chọn nào khác là phải lịch sự trao đổi với nhau. Đúng lúc đó, gã phiên dịch râu tóc dài của Indonesia bất ngờ đến chỗ họ. Gã phiên dịch râu tóc dài nói: "Xin lỗi đã làm phiền quý vị tổng thống, nhưng mà tôi có chuyện khẩn cấp phải nói với ngài Tổng thống De Gaulle đây." Tổng thống Pháp De Gaulle suýt nữa thì gọi bảo vệ, vì chắc chắn Tổng thống Pháp không dễ giao tiếp với bất kỳ ai theo cách như thế. Tuy nhiên, gã râu tóc dài vẫn cư xử lịch thiệp, nên được phép nói. Tổng thống nói: "Được, nếu cần thì anh cứ nói, nhưng mà nói ngay đi. Tôi còn đang bận rộn với những thứ khác hơn là với một phiên dịch đấy." "Ồ vâng, Alan hứa là sẽ không nói dài." Sự thật đơn giản là Alan nghĩ Tổng thống nên biết rằng cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Fauchard là một điệp viên. Tổng thống thì Gaulle nói lớn: "Xin lỗi, nhưng mà anh nói cái quái quỷ gì thế?" Tuy nhiên thì nó không lớn đến mức mà Fauchard và cánh tay phải của mình đang hút thuốc ở trên sân thượng có thể nghe thấy. Alan tiếp tục kể: "Gần như đúng 20 năm về trước, ông đã có dịp khó tin là được ăn tối với chính Stalin và Beria. Và cánh tay phải của ngài Bộ trưởng Nội vụ khá chắc chắn là đã làm phiên dịch viên cho Stalin ngày hôm đó." Alan nói: "Tất nhiên, đó là chuyện 20 năm trước, nhưng mà ông ta thì trông vẫn thế thôi. Còn tôi ấy, thì tôi nhìn khác nhiều lắm. Hồi đó ấy, tóc tai tôi không có xù ra đủ hướng như bây giờ, nên tôi có thể dễ dàng nhận ra cái gã điệp viên đó. Nhưng mà hắn ấy, hắn không nhận ra tôi đâu, thì tôi còn suýt chẳng nhận ra mình khi xoay gương nữa là." Mặt của Tổng thống De Gaulle đỏ dựng lên. Ông cáo lỗi và lập tức đề nghị nói chuyện riêng với Bộ trưởng Bộ Nội vụ của mình. "Không, tôi đã nói là trò chuyện riêng và không có cố vấn đặc biệt của ông." Tổng thống Johnson và phiên dịch Indonesia còn đứng đó. Johnson có vẻ rất hài lòng. Ông quyết định bắt tay với người phiên dịch như gián tiếp cảm ơn anh ta đã làm Tổng thống Pháp bị mất cái mặt nạ tinh tướng của mình. Tổng thống Mỹ Johnson nói: "Rất vui được gặp anh. Tên anh là gì nhỉ?" "Tôi tên là Alan Carson," Alan đáp. "Tôi đã từng được biết người tiền nhiệm của người tiền nhiệm của ngài là cựu Tổng thống Truman." Tổng thống Johnson nói: "Chà, anh biết hay thật ấy. Harry Truman ấy, ông ấy sắp 90 tuổi rồi, nhưng ông ấy còn sống và khỏe mạnh lắm. Chúng tôi là bạn tốt." Alan nói: "Vậy thì xin cho tôi chuyển lời hỏi thăm tới ông ấy nhé." Alan nói và cáo lui để tìm Amanda. ông muốn kể với cô những gì mà cô đã nói với hai tổng thống ở bàn ăn từ nãy đến giờ. Bữa trưa với hai vị tổng thống kết thúc nhanh chóng, mọi người quay trở về nhà. Nhưng Alan và Amanda vừa mới về đến đại sứ quán thì đích thân tổng thống Mỹ Johnson gọi điện mời Alan ăn tối tại đại sứ quán Mỹ lúc 8 giờ tối hôm ấy. Alan nói: "Chà, thế thì hay quá. Tôi đã định tối nay ăn một bữa thật là thịnh soạn. Vì có ai nói gì đó về đồ ăn Pháp thì nói, chứ đĩa sạch trơn rồi mà thực ra thì bụng tôi vẫn còn trống rỗng." Nhận xét đó hoàn toàn đúng với tổng thống Johnson, và ông mong đến tối trong tâm trạng vui vẻ. Tổng thống Johnson có ít nhất 3 lý do hợp lý để mời Alan Carson ăn tối. Trước tiên, để tìm hiểu thêm về tên gián điệp mà Alan đã nói. Thứ hai là Harry Truman đã kể với ông trên điện thoại rằng Alan Carson đã làm gì đó ở Los Alamos năm 1945. Riêng chuyện đó thôi cũng đáng giá một bữa ăn tối rồi. Và thứ ba là cá nhân Tổng thống Johnson vô cùng hài lòng với những gì đã xảy ra tại điện SLC. Ở cự ly rất gần, ông đã có thể khoan khoái quan sát vẻ sững sờ của Tổng thống De Gaulle, và ông phải cảm ơn Alan Carson vì điều đó. "Chào ông Carson." Tổng thống Johnson chào đón Alan với một cú bắt tay kép. "Để tôi giới thiệu ông Ryan Hilton. Ông là... chà, có thể nói ông là một bí mật ở đại sứ quán này. Tư vấn pháp lý, ông ấy được gọi là như thế." Alan bắt tay với viên cố vấn bí mật, rồi cả ba đi đến bên bàn ăn. Tổng thống Johnson gọi bia, còn vodka phục vụ kèm với đồ ăn, vì rượu vang Pháp gợi nhớ đến người Pháp, mà tối nay thì phải thật vui cái đã. Trong khi họ đang ăn món đầu tiên, Alan kể vài câu chuyện của mình cho tới bữa ăn tối đã bị phá hỏng ở điện Kremlin. Hôm đó, cánh tay phải của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Foucher đã ngất xỉu thay vì dịch câu cuối đầy xúc phạm của Alan cho Stalin, lúc đó đã tức giận lắm rồi. Tổng thống Johnson không còn thích thú với phát hiện rằng Claude Bannon hóa ra lại là một điệp viên của Liên Xô cài cắm vào trong vòng thân cận của Tổng thống Pháp, vì Ryan Hilton, cố vấn bí mật của ông, vừa mới báo cáo với ông rằng chuyên viên Bannon cũng bí mật là người cung cấp tin cho CIA. Thực tế thì Bannon đã trở thành nguồn tin chính của CIA về thông tin rằng chẳng có cuộc cách mạng cộng sản nào sắp xảy ra ở Pháp hay là bị cộng sản cài vào cả. Bây giờ thì toàn bộ tin này phải được xem xét lại. Tổng thống Johnson nói: "Tất nhiên, đó là thông tin không chính thức và bí mật. Nhưng mà tôi có thể tin là ông Carson sẽ giữ bí mật chứ?" Alan đáp: "Tôi không chắc lắm đâu, thưa Tổng thống." Rồi Alan kể, trong chuyến đi tàu ngầm ở Baltic, mình đã uống với Yuri Borisovich, một người đàn ông cực kỳ dễ mến, là một nhà vật lý hạt nhân hàng đầu của Liên Xô, và trong lúc cao hứng đã nói quá nhiều đến các chi tiết về hạt nhân. Tổng thống Johnson hỏi: "Sao? Ông đã nói với Stalin cách chế tạo quả bom á? Tôi tưởng ông bị đưa vào trại tù vì ông từ chối điều đấy chứ." Alan trả lời: "Vâng, tôi từ chối nói với Stalin. Dù sao thì ông ta cũng chẳng hiểu được. Tuy nhiên ấy, vào cái ngày trước đó ấy, có lẽ là tôi đã tiết lộ chi tiết quá mức cần thiết với một nhà vật lý hạt nhân. Ông biết đấy, khi mà uống quá nhiều vodka thì nó hay bị thế, ngài Tổng thống ạ. Và nó chẳng phải dễ dàng gì với tôi khi mà biết rằng ngay ngày hôm sau ấy, Stalin có thể khó chịu đến như thế nào." Tổng thống Mỹ Johnson vò tóc, nghĩ thầm rằng tiết lộ cách chế tạo bom nguyên tử đâu phải là chuyện cứ thế mà có thể xảy ra, cho dù uống bao nhiêu rượu đi nữa. Alan Carson thực tế anh ta là một kẻ phản bội, có phải không nhỉ? Nhưng anh ta không phải là công dân Mỹ, thế thì phải làm gì nhỉ? Tổng thống Mỹ Johnson cần thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng ông cũng hỏi, vì ông thấy cần phải nói một cái gì đó. Thế rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Alan nghĩ khi tổng thống đã hỏi thì tốt nhất là không nên bỏ sót quá nhiều chi tiết. Vì vậy, ông kể về Vladivostok, về tư lệnh Meresko, về Kim Il-sung, về Kim Jong-il, về cái chết may mắn của Stalin, về Mao Trạch Đông, về số đô la nhiều khủng khiếp mà Mao Trạch Đông đã tử tế tặng cho mình, về cuộc sống bình yên mà không bình yên ở giữa Bali, và cuối cùng là về cuộc hành trình của mình đến Paris. Alan đáp, tôi nghĩ mọi chuyện là thế, nhưng mà nói suốt làm tôi thực sự khô cả miệng. Tổng thống gọi thêm bia ra bàn, nhưng nói thêm rằng một người vì say mà tiết lộ hết cả bí mật nguyên tử thì cũng nên nghĩ đến chuyện kinh rượu. Rồi ông ngẫm nghĩ về câu chuyện khó tin của Carson và hỏi, này, thế ông đã có một kỳ nghỉ suốt 15 năm do Mao Trạch Đông tài trợ á? Alan trả lời, vâng, hoặc đại loại là thế. Thực ra ấy, thì đó là tiền của tưởng giấy thạch nhận được từ người bạn chung của chúng tôi là Harry Truman. Bây giờ thì ngài tổng thống nói thế, có lẽ là tôi nên gọi điện cho ngài Harry và cảm ơn ông ấy cũng nên. Tổng thống Johnson rất khó chịu khi biết rằng người đàn ông tóc dài, râu quai nón đang đối diện với mình đã tặng quả bom nguyên tử cho Stalin và đã sống một cuộc sống sung sướng bằng tiền viện trợ nước ngoài của Mỹ. Thêm vào đó là những tiếng la hét vang vẳng vọng tới từ đám người biểu tình trên đường phố bên ngoài đại sứ quán. Mỹ quốc khỏi Việt Nam! Mỹ quốc khỏi Việt Nam! Johnson ngồi im lặng, mặt đầy đau khổ. Trong khi đó, Alan núp cạn ly của mình và gắm khuôn mặt lo lắng của Tổng thống Mỹ. Ông hỏi, tôi có thể giúp đỡ gì chăng? Tổng thống Johnson sực tỉnh từ cơn trầm tư của mình và đáp lại, ông nói gì nhỉ? Alan lặp lại, tôi có thể giúp đỡ gì hay chăng? Trông tổng thống khủng khiếp quá, có lẽ là ông cần giúp đỡ. Tổng thống Johnson suýt nữa định nhờ Alan Carson giành chiến thắng cho mình trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng rồi ông trở về thực tại và lại thấy trước mắt mình người đàn ông đã tặng bom cho Stalin. Và tổng thống nói bằng một giọng mệt mỏi, vâng, ông có thể giúp tôi. Đấy là ông có thể đi được rồi. Alan cảm ơn về bữa tối và ra về, để lại đằng sau Tổng thống Johnson và Giám đốc CIA châu Âu. Tổng thống Mỹ Johnson choáng váng vì chuyến thăm của Alan Carson đã biến thành như thế. Nó khởi đầu tốt đẹp, nhưng rồi Carson ngồi đó và thừa nhận là mình đã chế tạo bom không chỉ cho Mỹ,